Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc, thế giới đại từ đại bi, tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô đại từ đại bi tầm thanh cứu khổ cứu nạn linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni. Thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta chương trình Phật Pháp vẫn đáp trả lời câu hỏi trực tiếp. Các Phật tử chúng ta ai có câu hỏi gì thắc mắc thì ghi câu hỏi lên gửi lên chỗ ban âm thanh, các vị sẽ chuyển lên trên này cho Thầy. Đầu tiên có một Phật tử hỏi rằng: Nam mô A Di Đà Phật. Thầy ơi, cách đây 2-3 tháng con nhận ra mình có năng lực xem bói. Lên xem bói cho thầy một quẻ xem nào. Bói thầy một quẻ xem. Ban đầu con nghĩ mình căn số. Một thời gian sau con được một vị bên đạo mẫu giáng xuống nói rằng con là căn tu, tu pháp nhà Phật, và nhiệm vụ của con là phải truyền bá Phật Pháp. Lên đây ngồi thay thầy buổi sáng hôm nay. Ngồi thay thầy buổi sáng hôm nay xem. Thầy nghĩ sao về trường hợp của con ạ? Con có nên sử dụng pháp bói nữa không ạ? Con mong thầy giải đáp. Nếu biết xem bói rồi thì hơn thầy rồi. Hơn thầy rồi còn gì nữa. Thầy bây giờ còn không biết xem bói này. Thầy còn không biết xem cho bản thân mình, nữa làm sao xem được cho người khác. Mà vị này bảo là biết, tự nhiên biết xem bói này. Rồi... lại một thời gian sau lại được một thầy đồng theo bên đạo mẫu giáng xuống bảo rằng là có căn tu. Thế căn tu theo Phật Pháp đó. Cho nên có nhiệm vụ là truyền bá Phật Pháp. Có nhiệm vụ truyền bá Phật Pháp. Thầy ở đây còn gọi là trên thì ăn mày giáo lý của Đức Phật để tu tâm dưỡng tính, luôn luôn cảm thấy là mình hổ thẹn vì sinh ra ở thời mạt Pháp, phúc mỏng nghiệp dày chướng sâu tuệ cạn, chẳng gặp minh sư, cho nên cái long đong mấy chục năm nay vẫn cứ học được cái gì thì học, chưa biết rằng mình học có đúng hay không. Cho nên cảm thấy mình còn chưa dám gọi là truyền bá Phật Pháp. Còn nếu vị này mà bảo là được mẫu dáng và bảo rằng có căn tu và giao cho cái trọng trách mà đi truyền bá Phật Pháp thì vị này cứ đi làm thôi. Thầy chịu. Thầy thì phúc nhỏ, nghiệp lớn cho nên là không dám phán đúng sai trong cái trường hợp này. Vì vị này về cứ suy nghĩ. Nhưng nhớ rằng nhân quả sẽ không chừa một ai. Làm đúng thì có phúc, làm sai thì mắc đại họa. Đừng có để uổng phí đi một kiếp người. Mau qua vậy. Cái trường hợp này chắc là hơn thầy nhiều rồi, cho nên thầy không dám khuyên gì, chỉ nói vậy thôi. Còn tùy vị này suy nghĩ và lựa chọn cho mình một con đường đi đúng đắn nhất. Một Phật tử nữa hỏi: Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy bố thí cho con được hỏi. Con là Phật tử Trịnh Văn Nam ở Yên Phong, Bắc Ninh. Hàng xóm sát nhà con gần đây có đào móng xây nhà. Móng họ đào sát móng nhà con. Có người bảo long mạch nhà con cũng bị động và phải làm lễ để hàn long mạch. Kính mong thầy giải đáp cho con được hiểu, và nếu con làm lễ thì phải chuẩn bị những gì ạ? Chúng con Phật tử tại gia có được tự làm lễ hàn long mạch không ạ? Con xin tri ân công đức thầy. Nam mô A Di Đà Phật. Cái việc này thì chúng ta cũng phải nói thật với các quý vị. Nó không xuất phát từ Phật giáo chúng ta. Nó xuất phát từ đạo lão, từ cái văn hóa tín ngưỡng truyền thống của dân tộc, từ cái niềm tin vào tâm linh và theo khoa học của phong thủy. Chúng ta biết là khi Đức Phật còn tại thế, Ngài một hôm có ngồi nghỉ ở bên cái bìa rừng. Ngài liền tiện tay tuốt một nắm lá, và Ngài đưa một nắm lá ra, Ngài hỏi tôn giả A Nan: "Này A Nan, theo con thấy là lá ở trên rừng nhiều hơn hay là lá ở bàn tay của Đức Như Lai nhiều hơn?" Tôn giả A Nan liền bạch với Đức Phật rằng: "Bạch Đức Thế Tôn, lá ở trong bàn tay của Đức Như Lai ít hơn rất rất nhiều lá ở trên rừng vậy." Có nghĩa là lá ở trên rừng nhiều hơn lá trong lòng bàn tay của Đức Phật rất rất nhiều. Và Đức Phật ôn tồn bảo với Tôn giả A Nan và đại chúng rằng: "Này A Nan, các pháp mà Đức Như Lai chứng được, Đức Như Lai biết được, Đức Như Lai tỏ ngộ được, giống như lá ở trên rừng. Còn những điều mà Như Lai vừa mới nói ra trong mấy chục năm qua kể từ khi giác ngộ cho tới nay, chỉ vừa giống như lá ở trong lòng bàn tay của Như Lai vậy." Như vậy chúng ta biết rằng Đức Như Lai đã giác ngộ được các pháp nhiều như lá ở trên rừng. Còn những lời mà Như Lai nói ra trong mấy chục năm qua mới chỉ như lá ở trong lòng bàn tay vậy. Chúng ta nếu mà xét về, tìm học về giáo lý của Đức Phật, nghiên cứu và tư duy và học hỏi giáo lý Đức Phật từ Kinh A Hàm cho đến các bộ kinh Phương Đẳng Đại Thừa và những bộ kinh lớn như là Hoa Nghiêm, như là Pháp Hoa, như là Niết Bàn, như là Đại Bát Nhã, vân vân. Chúng ta thấy mỗi thời thuyết giáo của Đức Phật có những cái đối tượng nhất định, tức là có những căn cơ, những đối tượng nhất định ở thế gian để Ngài quyết định thuyết pháp giáo hóa độ sinh. Như trong Kinh Pháp Hoa nói là gì? Khai quyền hiển tực, hội tam quy nhất. Đó. Kinh Pháp Hoa gọi là khai quyền hiển thực, hội tam quy nhất. Khai quyền là gì? Tức là khai các quyền pháp, mở ra các quyền pháp, quyền tức là phương tiện. Tức là mở ra các pháp phương tiện, giống như con thuyền để đưa chúng sinh vượt qua biển khổ vậy. Đó là khai quyền. Hiển thực là sao? Đó chính là khai thị ngộ nhập Phật chi kiến cho tất cả chúng sinh. Bảo rằng tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Đức Phật là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Đó gọi là hiển cái thực tướng của các pháp, đó là chúng sinh và Phật đều có một thể từ bi bình đẳng, giác ngộ như nhau. Chúng sinh thì do mê mờ cho nên bị ngũ dục lục trần nó che lấp, Phật tính kia không hiển lộ được. Còn Phật thì giác ngộ cho nên không bị ngũ dục lục trần ngăn che, vì vậy mà tự do tự tại giải thoát trong các pháp, làm chủ vận mệnh của mình. Còn chúng ta thì không tự làm chủ được vận mệnh của mình. Đấy, cho nên như trường hợp lúc nãy, câu hỏi đầu tiên, mình chẳng làm chủ được mình, để cho người khác, người ta nói mình có căn này, căn nọ, căn kia, vậy mà cũng tin theo. Có cái chuyện tự nhiên biết xem bói, đơn giản. Tự nhiên biết xem tướng, đơn giản thôi. Chúng ta thấy một số nhà ngoại cảm nổi tiếng ở Việt Nam một thời, như là cô Hằng, như là bác Liên, và một số nhà ngoại cảm nổi tiếng mà họ được rất nhiều các bác lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, Chính phủ tin tưởng, thậm chí mời đi đi tìm mộ liệt sĩ, và cũng tìm được rất nhiều. Thế mà cứ một thời gian sau cho đến bây giờ cũng thấy trầm hết rồi, lắng hết rồi. Người ta như thế, người ta còn chưa dám nói là đi làm những việc này, việc nọ, việc kia. Linh quỷ ở trên đời rất nhiều. Chúng ta không khéo thì đi vào con đường tà mà không biết. Đó, cho nên á, chúng ta thấy rằng ở trên cuộc đời này, người học Phật không phải là dễ đâu. Bậc minh sư không phải là dễ gặp đâu. Mà người chỉ cho ta cái phương pháp tu hành đúng với giáo lý của Đức Phật cũng không phải là nhiều đâu. Đặc biệt cái thời mạt pháp này. Chính vì vậy cho nên chúng ta phải gạn lọc, phải tư duy, phải quán chiếu, xem những lời giảng đó có phù hợp với giáo lý Tam Tạng Thánh Điển của Phật không. Mà cho dù đó là kinh điển nhưng có phù hợp với căn cơ của người nghe không, khế lý, khế thời không, vân vân, đủ các thứ, các yếu tố ở trên đó nữa. Cho nên khai quyền hiển thực chính là để dùng cái phương tiện chỉ bảo dẫn dắt cho chúng ta từ tối ra sáng, từ mê tới ngộ, từ phàm thành thánh vậy. Nhưng muốn làm được cái điều đó thì phải tu, phải sửa, chứ không phải là tự nhiên là gì? Phật Bồ Tát ban cho chúng ta được, không có cái chuyện đó đâu. Đấy, khai quyền hiển thực hội tam quy nhất. Thế nào là hội tam quy nhất? Tức là nói ra ba thừa: Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát thừa. Đó là gì? Đó là ba thừa. Tam thừa pháp là Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát. Có những sách thì gọi là Nhân thừa, Thiên thừa và Phật thừa. Nhưng mà cái Nhân thừa, Thiên thừa, Phật thừa, cái thuyết này là cũng do một số các vị pháp sư sau này giải thích. Nhưng mà theo thầy thì xét đúng ở trong kinh Pháp Hoa Huyền Tán, hay là Pháp Hoa Văn Cú, Pháp Hoa Liễu Nghĩa, vân vân, của các tổ của tông Pháp Hoa giải thích, thì tam thừa chính là Thanh Văn thừa, Duyên Giác thừa và Bồ Tát thừa. Tức là ba thừa ấy, tức là ví như ba cỗ xe lớn ở trong kinh Pháp Hoa, được ví như là xe dê, xe hiêu và xe trâu. Xe dê là ví cho xe của Thanh Văn Thừa. Xe hiêu to hơn một chút, vì con hiêu nó khỏe hơn con dê, cho nên nó to hơn, nó chở được nhiều người hơn một chút, cho nên gọi là thừa của Duyên Giác. Còn xe trâu, con trâu nó to hơn con dê và con hiêu, nó khỏe hơn, cho nên xe nó to hơn, nó cũng chở được nhiều người hơn, cho nên mới gọi là xe trâu, mới gọi ví như là Bồ Tát Thừa. Bồ Tát cưỡi thuyền từ đại nguyện đi vào biển sinh tử luân hồi lục đạo để dùng các phương tiện thiện xảo giáo hóa độ sinh, khiến cho chúng sinh từ những nơi phương tiện ấy mà được phá mê khai ngộ, được phản vọng quy chân. Đấy chính là Bồ Tát Thừa. Ba thừa ấy, theo quan điểm của Kinh Pháp Hoa, tất cả cũng chỉ đều là phương tiện mà do Đức Phật quyển biến hóa ra mà thôi. Thực tế nó chỉ có một thừa duy nhất, đó chính là gì? Đó là Phật Thừa, hay còn gọi là Nhất Phật Thừa. Cho nên mới gọi là Hội Tam Quy Nhất là như thế. Gom ba thừa Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát về một thừa duy nhất, đó là Phật Thừa. Vì vậy mà trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới đặc biệt là thọ ký cho các vị Thanh Văn thành Phật, như là Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, A Nan, Ca Diếp, vân vân. Các vị Thanh Văn đó đều được Phật thọ ký cho được thành Phật sau này. Đó chính là Hội Tam Quy Nhất. Từ những cái giáo lý dạy cho chúng nhân thiên sơ học, như là kinh Trung A Hàm, kinh Trường A Hàm, kinh Tạp A Hàm, kinh Tăng Nhất A Hàm, tức là dạy cho đối tượng là phần lớn là con người chúng ta, biết cách tu nhân tích đức hành thiện, biết cách là sống hiếu thảo với ông bà bố mẹ ra sao, vợ đối với chồng như thế nào, và chồng đối với vợ như thế nào, bố mẹ đối xử với con cái như thế nào, và con cái đối xử với bố mẹ ra sao, rồi quốc vương đối xử với đại thần và dân chúng như thế nào, và dân chúng đại thần cũng phải cung kính tôn trọng và hộ trì quốc vương ra sao, vân vân. Đấy gọi là dạy cho về đạo đức, về lẽ sống, về phương pháp gì, mình gọi nôm na là gì? Là làm người làm sao ạ, cho nó xứng đáng kiếp người. Đấy là trong các kinh A Hàm. Ngoài ra cũng kinh A Hàm cũng có những bộ kinh Đức Phật dạy cho các phương pháp tu tập để giải thoát chứng đắc thánh quả Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán, như là dạy cho phương pháp gì, quán tứ niệm xứ, quán thân bất tịnh, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã, quán thọ thị khổ, vân vân. Hay là dạy thêm cho gì, cho 37 phẩm trợ đạo, như là tứ niệm xứ, tứ chính cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát thánh đạo phần. Đó, dạy cho con người chúng ta biết cách để tu tập làm sao đó để cho đoạn trừ những dục vọng tham sân si, đoạn trừ tài sắc danh thực thùy, vân vân. Đó là cái thời kỳ đầu Đức Phật thuyết về kinh A Hàm theo quan điểm Phật giáo Bắc Tông chúng ta. Theo quan điểm Phật giáo Nam Tông thì gọi là cũng có Trung Bộ Kinh, Trường Bộ Kinh, Tăng Chi Bộ Kinh và Tương Ứng Bộ Kinh, vân vân. Chúng ta nhớ là Phật giáo Nam Tông hay còn gọi là Phật giáo Nguyên Thủy hay còn gọi là Phật giáo Tiểu Thừa đó, họ không công nhận những kinh sách Phật giáo Đại Thừa chúng ta. Đây cũng là cái dễ thôi, về cái quan điểm tư tưởng của bộ phái mà. Cách đây mấy nghìn năm rồi, cho nên cái đó cũng chúng ta không lạ gì, khi học Phật không lạ gì. Nhưng các Phật tử nên nhớ rằng thầy đang nói là gì? Lấy cái dẫn chứng là khi Đức Phật nắm một cái tuốt một cái nắm lá, hỏi Tôn giả A Nan, lá trên rừng nhiều hay lá trong tay của ngài nhiều? Tôn giả A Nan bạch Đức Thế Tôn là lá trong tay của Đức Phật ít, lá trên rừng mới là nhiều, nhiều hơn gấp bội lần vậy. Đức Phật bảo rằng đúng như thế. Những pháp mà Như Lai chứng được, biết được nhiều như lá ở trên rừng. Những pháp mà Như Lai nói ra cho thì cho các ông và cho tất cả mọi người được nghe trong những năm qua mới chỉ như là nắm lá trong lòng bàn tay của chúng ta thôi. Chính vì vậy, xuất phát từ cái lời dạy của Đức Thế Tôn, chúng ta mới thấy rằng rất nhiều chân lý mà dần dần sau này hoặc một số các tôn giáo bạn khám phá ra, hoặc rằng các nền khoa học khám phá ra, hoặc rằng các nền giáo dục hiện đại gì phát minh ra, vân vân. Cái gì nó phù hợp với chân lý, với đạo đức, với nhân quả thì cũng đều là chính pháp hết các quý vị. Chứ không cứ vào cái gì Phật nói nó mới là chính pháp. Còn cái gì Chúa nói không phải là chính pháp, hay là Chủ tịch Hồ Chí Minh nói không phải là chính pháp, hay là như Mark Angian nói không phải là chính pháp, hay là như một vị tổng thống hay một vị thủ tướng nào đó nói không phải là chính pháp. Bất cứ vị lãnh tụ nào, những cái lời dạy vì dân, vì nước, vì nền độc lập hòa bình của nhân loại, vì lòng thương tưởng tất cả chúng sinh mà đưa ra một học thuyết đem lại lợi ích an lạc cho chúng sinh và loài người, thì đó đều là phù hợp với gì? Với chân lý, phù hợp với đạo đức. Mà phù hợp với chân lý, phù hợp với đạo đức chính là phù hợp với chính pháp rồi các quý vị. Cho nên người học Phật chúng ta mà hiểu được cái điều đó, thông được cái điều đó thì chúng ta sẽ không bị chấp trước, không thấy có chướng ngại bất cứ pháp nào ở trên thế gian này. Cho nên khi mà đã hiểu được đến cái mức đó, tức là chúng ta đã có trí tuệ gì? Trí tuệ ba la mật, giống như ở trong Bát Nhã Tâm Kinh Đức Phật đã dạy vậy, Bồ Tát Quán Tự Tại đã thuyết vậy. Cho nên cái việc không phải là Phật pháp không dạy ở trong kinh, nhưng mà ở thế gian họ gì? Họ tin, họ dùng và đem được đến cái sự an lạc thanh tịnh, đem lại lợi ích cho con người, đem lại lợi ích cho nhiều người, không làm tổn hại đến loài khác, thì đó cũng chính là gì? Là chân lý, là phù hợp với nhân quả vậy. Cho nên cái vấn đề mà chúng ta thấy này, từ xưa đến nay, cái vấn đề làm nhà, làm cửa, xây chùa, xây chiền, chúng ta thấy kể cả xây chùa, chúng ta thấy xây chùa cũng như các sư, các hòa thượng, cho dù đó là các hòa thượng lớn hay là các thầy nhỏ đi chăng nữa, bất cứ làm ngôi chùa nào chúng ta thấy các cụ có làm lễ động thổ không? Có không? Có. Kể cả, tôi nói một cái nó cũng hơi, cũng có thể nó hơi lời nói thật, nhưng mà nó cũng hơi phạm một chút, vì cũng có thể có người không tin, nhưng mà không tin không được. Chúng ta thấy bây giờ kể cả đảng nhà nước chúng ta, đảng chúng ta, nhà nước chúng ta ngày xưa thì gọi là theo cộng sản, mà cộng sản thì là vô thần đúng không? Ngày xưa là như thế. Mấy chục năm trước những người mà dạy ở trên học viện cao cấp lý luận chính trị quốc gia thì thường là họ lên họ nói bác hết tất cả các tôn giáo, đều cho là mê tín dị đoan. Tất nhiên đấy là mấy chục năm trước. Nhưng bây giờ thì các thầy dạy ở các trường cao cấp rồi học viện chính trị quốc gia vân vân, họ cũng không dám dạy như thế nữa. Vì chính các thầy cũng có cái niềm tin vào vấn đề tâm linh cơ mà, có cái nhiều hay ít mà thôi. Chúng ta biết là đến cả những vị lãnh đạo nguyên thủ cấp cao của đảng, nhà nước, cái chính phủ chúng ta bây giờ vẫn có niềm tin vào tâm linh cơ mà. Mà thực tế chúng ta thấy như Chủ tịch Hồ Chí Minh, lúc đi thăm đền Hùng, vào thắp hương bái tổ xong, chúng ta nhớ nhé, cụ thắp hương bái tổ xong, cụ ra ngồi với các cụ, với các chiến sĩ bảo vệ ở đó và một số nhân dân đại diện ở đó, và cụ nói một cái câu rất nổi tiếng là sao? Các gì? Các vua Hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ nước. Chúng ta thấy vị lãnh tụ, vị cha già kính yêu vĩ đại của dân tộc Việt Nam chúng ta trong thế kỷ 20-21 này, và thậm chí là còn lâu dài ở về sau nữa. Chúng ta thấy cụ còn là tâm linh cơ mà, cụ còn hướng về cội nguồn của dân tộc cơ mà, đúng không? Nếu cụ vô thần thì cụ lên thắp hương ở đền Hùng làm gì, có phải không? Rồi chúng ta xem một cái bức ảnh cụ đến lễ ở chùa Quán Sứ chưa? Có bức ảnh cụ đến lễ ở chùa Quán Sứ đấy. Chú Đáng có thể tìm search trên mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh lễ Phật ở chùa Quán Sứ, có thể có bức ảnh đó trên mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh với cụ, hình như là cụ Phạm Văn Đồng, và cụ, mấy cụ đến lễ tại chùa Quán Sứ. Mà ngày xưa chúng ta thấy các cụ ngày xưa là không quỳ như chúng ta bây giờ. Mà ngày xưa các cụ đi lễ là thường là ngồi gì ạ? Con trai mà ở trong quê thầy hoặc là ngồi xếp mại. Ngồi xếp mại tức là ngồi chân trái xuống và chân phải lên, hoặc là chân trái xuống chân phải lên và xếp nó thành cái lớp. Đấy, trên dưới. Đấy, cụ quan còn ngày xưa thì không quỳ, ngày xưa thì đi lễ Phật thì lãnh đạo thì người ta ngồi kiểu đó. Ngồi xếp mại kiểu đó để vái Phật. Nếu vô thần thì cụ vái Phật làm gì? Đấy, cho nên chúng ta thấy chúng ta không thể nói là những lời dạy của những bậc vĩ nhân như vậy mà chúng ta không xứng đáng để học được. Chúng ta phải học chứ, phải học rất nhiều chứ. Mặc dù chúng ta là người tu, mặc dù chúng ta đang tu theo đạo Phật, nhưng chúng ta phải hiểu rằng những lời mà Đức Phật nói ra đối với cái sự giác ngộ của Ngài, nó mới chỉ là một chút như nắm cát ở trên tay hoặc như nắm lá ở trên tay mà thôi. Còn những cái mà Ngài chưa nói ra thì nó nhiều lắm, mình mông vô bờ vô bến. Cho nên chung quy lại, Đức Phật nói này, dạy các đệ tử của Ngài là sau này các ông đi hoằng pháp giáo hóa độ sinh, đến quốc độ nào, đến địa phương nào thì phải tìm hiểu xem cái văn hóa, cái phong tục tập quán của người dân địa phương ấy, họ tôn trọng cái gì thì các ông cũng phải tôn trọng những văn hóa tập tục tập quán của họ. Cái nơi ấy họ không cho thực hành cái pháp ấy thì các ông cũng không được tán dương khen ngợi pháp ấy. Đấy, ví dụ như thế. Trong kinh Trung Hàm Đức Phật dạy các đệ tử của mình như thế đấy. Ví dụ, thầy lấy ví dụ. Thế nào là phải tìm hiểu và phải tôn trọng những văn hóa, những tín ngưỡng của người dân bản địa nơi đó. Ví dụ như Phật giáo truyền vào Việt Nam cách đây trên 2000 năm. Theo giáo sư sử học Lê Mạnh Thát và giáo sư sử học Nguyễn Lang. Nguyễn Lang tức là gì? Là bút danh của cố Giác Linh Đại Lão Hòa Thượng Thiền Sư Thích Nhất. Thích Nhất Hạnh đó các quý vị. Và giáo sư sử học nổi tiếng nhất Việt Nam trong thế kỷ 20-21 này, đó chính là giáo sư Lê Mạnh Thát. Và cụ cũng đã xuất gia và thọ giới tỷ khiêu cũng chục hơn chục năm trước rồi. Chúng ta thấy rằng trong các bộ sử học của Phật giáo ở Việt Nam được nghiên cứu và được ghi lại những lời dạy của các vị thiền sư, các vị giáo sư, các vị hòa thượng nổi tiếng của sử học Phật giáo Việt Nam đó, chúng ta thấy đều nói rằng Phật giáo truyền vào Việt Nam chúng ta từ thế kỷ thứ cuối thứ 3 và đầu thứ 2 trước Công Nguyên, chứ không phải sau Công Nguyên nữa. Tức là khoảng trước Công Nguyên khoảng 200 đến 300 năm. Các luồng quan điểm tư tưởng của các nhà nghiên cứu sử học Phật giáo Việt Nam như là Nguyễn Lang, như là Lê Mạnh Thát, như là Hòa Thượng Nguyễn Siêu đều nói như vậy. Nhưng chúng ta thấy truyền vào Việt Nam 300 năm, nhưng mà những vị tăng sĩ Ấn Độ không chịu tìm hiểu, nghiên cứu và học hỏi cái văn hóa, cái tín ngưỡng của Việt Nam. Cho nên là 300 năm trời Phật giáo truyền vào Việt Nam không phát triển được. Mà sang đến tận cuối thứ nhất, đầu thứ hai sau Công Nguyên, đến lúc ấy mới có một vị thiền sư, đó chính là Ngài Khâu Đà La, người Ấn Độ, truyền bá Phật giáo từ Ấn Độ đi theo đường biển vào Việt Nam. Và Ngài sang tới Việt Nam, Ngài tìm hiểu và thấy được rằng cái văn hóa, cái tín ngưỡng, cái phong tục tập quán của người dân Việt chúng ta lúc bấy giờ là rất tin vào các vị thần, thần linh, tin vào các vị thần thánh, các vị anh hùng dân tộc, vân vân. Và đặc biệt là người dân Việt Nam chúng ta lúc bấy giờ là phần lớn là đều sinh sống vào nghề nông, nghề làm nghề nông nghiệp. Mà làm nghề nông thì cần phải có mưa thuận gió, gió hòa thì mới được mùa màng bội thu các quý vị. Đấy. Chính vì vậy cho nên Ngài Thiền Sư Khâu Đà La kết hợp với Thái Thú Sĩ Nhiếp, có lẽ là một vị thái thú được người dân Việt chúng ta yêu mến nhất. Sau khi chết còn được người dân Việt lập đền thờ cho đến 2000 năm nay. Dân vẫn lập đền, lập miếu để thờ phụng đàng hoàng. Chứ không coi Thái Thú Sĩ Nhiếp như là một kẻ gì, một kẻ giặc áp bức đô hộ dân tộc Việt Nam chúng ta. Đấy, duy nhất trong lịch sử phương Bắc cử người xuống thì thống trị đất nước Việt Nam chúng ta ngày xưa là gần một nghìn năm Bắc thuộc. Nhưng tất cả các vị thái thú phương Bắc cử xuống cai quản và cai trị đất nước Việt Nam chúng ta lúc bấy giờ, duy nhất có một vị thái thú được người dân Việt Nam chúng ta sau khi chết được người dân Việt Nam gì lập đền thờ cho đến bây giờ. Đấy, tức là cái vị thái thú đó thì mặc dù là người phương Bắc, nói là người phương Bắc nhưng mà cha ông là người phương Bắc, bố mẹ là người phương Bắc, nhưng mà bố là người phương Bắc nhưng mà mẹ là người Việt, cho nên mà lại thái thú lại sinh ra ở Việt Nam chúng ta và lớn lên Việt Nam. Chính vì vậy cho nên ngài có hai dòng máu, bố phương Bắc nhưng mà mẹ lại là người Việt, mà đặc biệt là ngài sinh ra ở người Việt, cho nên thấu hiểu được cái văn hóa, cái phong tục tập quán và tình cảm của người Việt. Vì vậy mà khi lớn lên đi thi đỗ làm quan, thi đỗ lúc đó là triều đình ở bên phương Bắc, lúc đó là Việt Nam chúng ta đang thuộc cái thời Tam Quốc, trong Tam Quốc diễn nghĩa đó, thì Việt Nam chúng ta lúc đó đang thuộc một gì, một quận của nhà Ngô, do vua Ngô Tôn Quyền làm chủ. Học về lịch sử chúng ta thấy điều đó, không ngờ là ông sư mà ông biết lịch sử ghê nhỉ. Đấy, trở lại nói một chút về lịch sử để chúng ta thấy được, thầy dẫn chứng như thế để chúng ta vừa là mở mang vừa ôn lại lịch sử của dân tộc. Thầy nghĩ rằng không phải mấy người chúng ta ở đây ai nhớ lại cái lịch sử đâu, mặc dù có cái ngày xưa đều học hết rồi, nhưng mà dần dần mấy chục năm dán là nhấm hết rồi, đúng không? Dán nhấm hết rồi. Thì để tiện đây nói luôn, chúng ta nhớ lại đó, lúc đó đất nước chúng ta là một quận của nhà Ngô. Ngô Tôn Quyền gì bổ nhiệm Thái Thú Sĩ Nhiếp, người gốc gì, gốc Hán, tới bố là người Hán mà, gốc Hán và mẹ là người Việt, có nghĩa là người này là gì, người lai cả hai dòng máu giữa người Hán và người Việt. Và đặc biệt có thể chính vì xuất phát như vậy cho nên á, Thái Thú Sĩ Nhiếp lớn lên ông tiếp thu á, cả cái nền văn hóa phương Bắc và cái văn hóa của phương Nam, tức là cả Trung Quốc và Việt Nam chúng ta kết hợp vào với nhau. Vì vậy mà lớn lên á, khi ra làm quan, ông coi cái người dân Việt Nam chúng ta lúc bấy giờ giống như là quê hương của mình vậy, chứ không coi là cái nơi để cho ông ta áp bức và thống trị. Cho nên ông lo cho dân. Vì vậy mà ông Thái Thú Sĩ Nhiếp trong lịch sử Việt Nam của chúng ta nói rằng ông là người đầu tiên dạy cho người Việt chúng ta biết đọc, biết viết và biết thi cử. Đó, còn trước đó chưa có nhé. Từ thời An Dương Vương ấy, trở về trước của 8-18 đời Vua Hùng là gì? Việt Nam chúng ta chưa có chữ viết. Đấy. Mà chỉ có văn hóa truyền gì? Truyền khẩu mà thôi. Đấy. Văn hóa truyền khẩu mà thôi. Cái này chúng ta không có lạ mà không xấu hổ gì cả. Ấn Độ chúng ta thấy đến thời Đức Phật xuất thế đấy, cũng đã có đi. Đã có chữ viết đâu. Mà mấy trăm năm sau mới có chữ viết. 300 năm sau Đức Phật nhập Niết Bàn. 300 năm sau mới có chữ viết cơ mà. Đấy. Trung Quốc họ có chữ viết sớm hơn. Sớm hơn cả Ấn Độ. Sớm hơn cả Việt Nam chúng ta. Đến mấy trăm năm. Cho nên là Thái Thú Sĩ Nhiếp dạy cho dân biết chữ, biết đọc, biết viết. Và từ đó thì bắt đầu chữ viết mới thịnh hành. Nhưng rất tiếc, lúc đó chúng ta thì còn đang là một... mình nói nôm na là một tỉnh thuộc Bắc thuộc, cho nên chúng ta đều phải học chữ Hán. Không chỉ lúc đó mà 1.000 năm sau chúng ta vẫn phải học chữ gì, chữ Hán các quý vị. Đấy. Nhưng mà cũng may mắn cho đất nước Việt Nam chúng ta, tuy bị đô hộ nhưng không bị đồng hóa. 1.000 năm Bắc thuộc nhưng người dân Việt Nam chúng ta vẫn giữ được cái bản sắc, cái văn hóa riêng của Việt Nam chúng ta. Chúng ta không hoàn toàn theo gì, theo Tàu hóa hết đâu các quý vị, theo Hán hóa hết đâu các quý vị. Đây là cái niềm vinh dự mà cả thế giới bây giờ họ phải đều công nhận, kể cả Mỹ vừa qua, Tổng thống Mỹ vừa qua sang Việt Nam về mà thì họ có rất nhiều những bài báo ở Mỹ viết là Việt Nam là một quốc gia không phất phục trước bất cứ kẻ thù nào. Và họ có nói rằng Việt Nam trải qua 1.000 năm Bắc thuộc nhưng mà không bị khuất phục. À. Nhà Hán, rồi các triều đại phương Bắc tìm mọi cách để đồng hóa, để đè bẹp cái ý chí độc lập và tự chủ của Việt Nam chúng ta, của Đại Việt chúng ta, nay là Việt Nam chúng ta, 1.000 năm nhưng không làm được. Đấy. Đến các chính khách của Mỹ cái thế kỷ 21 này còn phải gì? Phải thốt lên những lời như vậy. Mà quả thật là như thế các quý vị. Cho nên thầy mới nghĩ rằng là không phải ngẫu nhiên mà người Việt chúng ta lại lập đền thờ Thái Thú Sĩ Nhiếp đâu. Vì Thái Thú là người lo cho dân, chứ không bóc lột dân. Dạy cho dân cái chữ, biết đọc, biết viết. Dạy cho dân những cái tinh túy, những cái văn hóa tốt đẹp nhất của người Hán lúc bấy giờ, kết hợp với cái văn hóa và cái lòng yêu nước của người dân Việt chúng ta, dần dần tạo nên một cái nét đẹp riêng. Cái lối sống riêng, Và có một cái đặc biệt của Thái Thú Sĩ Nhiếp làm được cho dân tộc Việt Nam chúng ta. Lúc bấy giờ, tôi cứ nói dân tộc Việt Nam cho dễ hiểu, dễ nhớ. Nhưng mà dân tộc Việt Nam lúc bấy giờ chứ không phải bây giờ. Bấy giờ tức là gần 2.000 năm trước, đúng không? À, vào cuối thế kỷ thứ nhất, đầu thế kỷ thứ hai sau Công Nguyên. Cuối, đấy. Thái Thú Sĩ Nhiếp chính là cái người đầu tiên cho xây dựng chùa chiền ở tại Việt Nam. Mà không chỉ xây một cái ngôi chùa nhỏ nhỏ đâu, mà xây hẳn một cái trung tâm Phật giáo. Mà trung tâm Phật giáo đó chính là trung tâm Phật giáo Luy Lâu, mà nay gọi là Chùa Dâu đó. Ai các Phật tử này có ai ở Bắc Ninh, Bắc Giang không? Có ai ở Bắc Ninh không? Có không? Giơ tay xem nào. À, có không ạ? À, có, đây có mấy Phật tử Bắc Ninh. Có ai đã đến Chùa Dâu chưa? Giơ tay xem nào. Đó, à, cảm ơn các Phật tử khá nhiều. Đấy, một niềm tự hào của Đại Việt chúng ta và nay là Việt Nam chúng ta. Cái trung tâm Phật giáo Lý Lâu còn có trước cả trung tâm Phật giáo ở Lạc Dương, Trung Quốc. Cả trăm năm trời. À, Phật giáo truyền vào Việt Nam chúng ta thì có trung tâm Phật giáo rồi. Trung Quốc lúc đó vẫn chưa có Phật giáo. Mà hàng trăm năm sau thì Phật giáo mới truyền vào ở Trung Quốc. Bằng con đường do hai vị thiền sư là Ngài Trúc Pháp Lan và Ca Diếp Ma Đằng truyền vào cái thời hậu Hán bên Trung Quốc. Do vua Hán là Linh Đế lúc đó đang trị vì. Tức là thời đó này chúng ta thấy rằng Việt Nam chúng ta có Phật giáo rồi. Trước cả bên Trung Quốc. Thì chúng ta thấy là Phật giáo truyền vào Việt Nam, chúng ta nghiên cứu xem lúc đầu Phật giáo truyền vào Việt Nam 3-400 năm rồi mà các sư truyền vào Việt Nam, Ấn Độ truyền vào Việt Nam, Phật giáo về 3-400 năm nhưng không phát triển được. Không có chùa. Và đồng thời cũng là không có gì, không có tín đồ theo. Đó. Mà các vị sư ở Ấn Độ chỉ đi theo các đoàn thương buôn và làm lễ cũng như là giảng pháp và gieo duyên cho các vị thương buôn người Ấn mà thôi. Chứ không thể vào được cái văn hóa của Việt Nam. Vì cái văn hóa của Ấn Độ khác với văn hóa của Việt Nam. Cái phong tục tập quán của Ấn Độ khác với phong tục tập quán của Việt Nam. Mà Việt Nam chúng ta biết con người Việt Nam chúng ta nói bướng không phải là bướng. Nhưng cái gì cần học, cần tiếp thu, chúng ta còn phải, nó còn phải trải qua một thời gian tiếp biến và nó trải qua một cái thời gian giao thoa, tiếp biến và chúng ta còn phải xem nó có đem lại lợi ích cho dân không đã. Đem lại lợi ích gì cho nước không đã thì đó mới cho tồn tại. Thì không phải là đùng một cái, có một cái là dân chạy ầm ầm để theo đâu. Nó còn phải một thời gian đã xem xét đã. Khi đó chúng ta thấy là Thiền sư Khâu Đà La, Ngài thấy được rằng cái văn hóa của Việt Nam, nếu mà chỉ đem giáo lý thì Tứ Diệu Đế, nếu mà đem Phật Pháp vào mà truyền bá giáo lý Tứ Diệu Đế vào ngay, dân nó không tin. Đem Bát Chính Đạo, đem 37 Phẩm Trợ Đạo, hay đem Lục Độ Vạn Hạnh vân vân vào để truyền bá cho người dân, chắc chắn họ không theo. Và cụ thể là 3-400 năm trời các bậc tiền nhân, các vị thiền sư từ Ấn Độ sang đều thất bại, không ai truyền được. Cho nên Ngài mới nghiên cứu văn hóa, phong tục, tập quán của người Việt Nam, họ thờ kính cái gì, họ kính trọng cái gì, họ mong muốn cái gì. Ngài thấy rằng người dân Việt Nam chúng ta phần lớn là làm nghề nông. Cho nên đến thời Bác Hồ còn xếp là gì? Sĩ, nông, công, thương. Đúng không? Sĩ là hàng đầu, xong rồi đến gì? Nông là thứ hai. Đến là nghìn năm sau, gần 2.000 năm sau vẫn gì? Vẫn nghề nông vẫn gì? Vẫn là đặt thứ hai sau sĩ. Sĩ tức là chỉ cho những tầng lớp trí thức mà đi học ra làm quan đó, những người lãnh đạo đó, tầng lớp tinh hoa của đất nước đó, gọi là sĩ. Sĩ xong đến nông, nông xong mới đến gì? Đến công. À, công xong mới đến gì? Thương. Sĩ nông công thương. Thương là người làm nghề buôn bán. Buôn bán ngày xưa còn đặt vào cuối cơ. Đúng không? Công tức là làng, các làng gì? Các làng nghề. Các làng nghề như là nghề mộc, nghề làm gốm này, nghề chạm khắc, nghề dệt, nghề tơ lụa vân vân. Đấy vân vân, đó là làng nghề đấy. Sĩ nông công thương. À, nhưng bây giờ chúng ta thấy thế kỷ 21 này thì nông thì lại xuống đi. Đặc biệt miền Bắc chúng ta thì nông bây giờ xuống cuối cùng mất rồi. Ruộng bỏ đầy có cấy đâu. Các vị xem mà xem. Cấy một sào ruộng 3-4 tháng, 4 tháng mới được gặt. Một sào ruộng được khoảng 2-3 tạ lúa. Nếu mà tính ra từ thuê, thuê cày, thuê bừa, thuê làm cỏ hay thuê gì gì đó chẳng hạn thì có khi còn lỗ. Cho nên họ đi làm thợ xây hay thợ mộc một tháng thôi. Một tháng ít nhất cũng được 8-10 triệu. Đấy là chỉ cho thợ đi phụ thợ vừa mới làm đó. Còn thợ cứng tháng là 12-15 triệu. Thì bây giờ gạo thóc bao nhiêu? Thóc bây giờ đến 80 hay đến 10 không? Không đến đúng không? Gạo bây giờ mới có 13, 14, 15 gì đấy đúng không? Có phải không? Tức là một tấn gạo mới là 13, 14 triệu gì đấy mà, phải không? Ờ thì thôi cứ cho là mười mấy đi. Cứ cho mười mấy đi. Đấy, một người đi làm thợ xây hay làm thợ mộc ở thành phố hay kể cả nông thôn này, một tháng họ có được cho là 8-10 triệu thì cứ lấy 8 triệu đi. Bình quân 8 triệu. 8 triệu họ đã được bao nhiêu tả thóc rồi? Bao nhiêu? Được gần tấn thóc. Một tháng một người mà gần tấn thóc. Còn làm nông nghiệp với một sào ruộng mà 4 tháng trời mới được có khoảng 2-3 tạ thóc. Có nơi còn không được. Ví dụ như đồng quanh quanh khu vực Sơn Đông đây, một sào chắc chỉ được khoảng 1.5 tạ, chỗ nào tốt lắm được 2 tạ thôi. Vì nó cái vùng này nó không như là cái đồng ở dưới mạn là Thái Bình hay là Nam Định hay là Ninh Bình. Đó. Hay là như ở trong miền Nam. Ruộng lúa nơi đây mà tốt lắm thì được khoảng 2 tạ. Đấy là được mùa đấy, còn không thì chuột ăn rồi sâu bọ rồi các thứ được 1.5 tạ, 1.7 tạ là cùng. Trong quê thầy thì được khoảng tạ đó. Quê thầy trong Hòa Bình mà xào thì được khoảng tạ, có khi xào thì được 6-70 cân. Vì sao? Vì nó gần rừng, nó lúa nó không tốt, nó lốp hết. Bón phân nhiều thì nó lốp, mà không bón phân thì nó lại còi, lại cằn, nó khổ thế đấy. Đấy. Ngài xem Khâu Đại La thấy người dân Việt Nam chúng ta phần lớn là làm nghề nông. Mà nghề nông thì cần muốn mùa màng bội thu thì cần phải mưa thuận gió, gió hòa. Cho nên Ngài thấy đã thế thì Ngài cho xây dựng tạc lên 4 pho tượng. Đó là tượng Phật Pháp Vân, tượng Phật Pháp Vũ, tượng Phật Pháp Lôi và tượng Phật Pháp gì? Pháp Điện. Pháp Vân là gì? Tượng Phật, Pháp Vân là tượng Phật làm ra gì? Vân có nghĩa là mây. Muốn có mưa thì trước tiên phải có gì? Có mây. Đấy, Pháp Vân, Pháp Vũ là? Vũ là mưa. Có nghĩa tượng Phật làm ra là mưa. Tượng Phật Pháp Lôi. Pháp Lôi là gì? Lôi là gì? Lôi là ầm 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 oang một cái, thế là sấm. Thần gì? Thần sấm, tức là tượng Phật làm ra là sấm. Phật làm ra sấm. Tượng Phật Pháp Điện. Pháp Điện có nghĩa là nhoằng 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 ở trên trời ấy, sáng rực lên là cái gì? Chớp. Đó, tượng Phật làm ra chớp. À, muốn có mưa thì trước tiên phải có gì? Có gió, có mây, có gió và có sấm, có chớp, xong thì mới có mưa. Vì vậy mà chúng ta thấy cụ tổ cho tạc ra 4 cụ Phật. Không tạc cụ Phật Thích Ca, không tạc cụ Phật Di Đà, mà tạc ra 4 cụ Phật có cái năng lực đem đến gì? Đem đến mưa thuận gió hòa cho người dân. Cho nên mỗi khi mà trời hạn hán không mưa lâu ngày không mưa, thì thiền sư Khâu Đà La lại bảo với Thái Thú Sĩ Nhiếp là phải ăn chay 7 ngày hoặc ăn chay 21 ngày. Sau đó mới để tắm rửa sạch sẽ, áo mão cân đai chỉnh tề, đắp một cái đàn cao lên, và lên đó thắp hương lạy Phật với lạy trời lạy đất. Sau đó kính cáo với gì thiên địa trời đất thần thánh vân vân. Đến khi đó thì thiền sư mới lên đàn để làm lễ tụng kinh để cầu mưa. Thay thì cứ mỗi khi mà thiền sư lên đàn cầu mưa thì trời đang hạn hán, đang nắng nóng thì mưa thật. Mưa đủ nước rồi á, sợ ngập lúa, ngập hoa màu, sợ vỡ đê, thì lại lập đàn để cầu trời quang mây tạnh. Cầu lên cầu một cái thì liền trời quang mây tạnh ngay. Đấy là do cái đức của thiền sư, và do sự gia trì của Tam Bảo vậy. Cái đức của thiền sư lớn thì có thể cảm lời khấn nguyện, lời cầu nguyện của thiền sư có thể cảm được trời đất, quỷ thần và thiên long bát bộ hộ pháp, thiện thần, và đặc biệt là các vị thần mây, thần mưa, thần sấm, thần chớp vậy. Giống như trong kinh Địa Tạng, Đức Phật nói về thần sông, thần ngòi, thần biển, thần sông cái, thần sông quan, thần lúa, thần mạ, thần đất, thần đá cơ mà, đúng không? Đấy, chúng ta thấy xuất phát từ đấy. Cho nên người dân Việt Nam chúng ta lúc bấy giờ bắt đầu là tin tưởng vào Phật Pháp. Lúc đó họ mới bắt đầu đi tới gì? Tới chùa. 300-400 năm trước có ai tới học với các vị thiền sư Ấn Độ sang đâu. Nhưng tới thiền sư Khâu Đà La, thì khi đó cái vị Thái Thú là người đứng đầu cai quản quận Giao Chỉ chúng ta lúc bấy giờ là Thái Thú Sĩ Nhiếp, tin Phật cho nên cho xây chùa, gọi là chùa Dâu đó, sau này gọi là Trung Tâm Phật Giáo Lý Lâu đó các quý vị. Đó, xây dựng chùa chiền, và rồi không chỉ một chùa đâu mà sau này còn xây đến gì, đến mấy chục ngôi chùa nữa. Thái Thú Sĩ Nhiếp cả cuộc đời của ngài còn cho xây được mấy chục ngôi chùa cùng với thiền sư để đi hoằng pháp giáo hóa độ sinh. Nhưng có 4 ngôi chùa thờ 4 vị gọi là tứ pháp đó, Phật tứ pháp, Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Lôi, Pháp Điện, đó là gì? Là lớn nhất và quan trọng nhất trong hệ thống Phật giáo Việt Nam chúng ta lúc bấy giờ. Đấy, bắt đầu Phật giáo được phát triển từ đấy cho đến sang hàng trăm năm sau. Hơn trăm năm sau thì lúc đó lại có một vị thiền sư người bố Ấn mẹ Việt đó, thiền sư Khương Tăng Hội xuất gia. Lúc đó mới dịch kinh sách, mới đem Phật Pháp truyền bá sang Kinh Đô. Lúc đó là Kinh Đô là bên nhà Ngô đó, truyền bá cho vua Ngô Tôn Quyền biết về Phật Pháp. Chúng ta thấy Phật giáo vào có phải tự nhiên ngày 1, ngày 2 mà người Việt chúng ta tin và theo ngay được đâu. Hay có thể đem giáo lý tứ diệu đế hay là bát chính đạo hay là lục độ ba la mật mà truyền bá ngay được đâu. Phải lòng vòng chán các quý vị. 300-400 năm sau mà phải đến thiền sư Khâu Đà La tìm ra cái phương tiện, đó là gì? Dân Việt đó, làm nghề nông, muốn mưa thuận gió hòa, tổ có thể gì? Lên tụng kinh và chỉ trời mưa, chỉ trời, chỉ đất tạnh được. Các vị thiền sư ngày xưa các cụ tu hành chứng đắc thánh quả, các cụ có thể hô mưa gọi gió là chuyện bình thường. Như là ngài Tuệ Viễn hoặc là ngài Liên Trì đại sư, chúng ta thấy ở Trung Quốc lúc bấy giờ là trời hạn hán cả năm không mưa, hạn hán nứt đất, đất đai nứt toác hết ra, hạn hán đến mức độ như thế. Ngài đi xuống, ngài gõ mõ, ngài đi đến đâu này, gõ mõ ngày niệm Phật rồi, không cần lập đàn tràng, không cần gì cả, cũng không cần phải tụng kinh luôn. Ngài cứ vừa gõ mõ vừa Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Ngài đi đến đâu chảy mưa đến đấy, đi đâu chảy mưa đến đấy, mưa đủ nước vào cái thì nhân dân đến thỉnh ngài là đủ nước rồi, thì ngài dừng tụng kinh một cái, dừng niệm Phật một cái, thì dừng tiếng mõ, dừng tiếng niệm Phật một cái, trời ngớt, trời quang mây tạnh, hết mưa ngay. Chúng ta thấy Phật pháp nó cũng có nhiều những cái sự gì, sự linh nghiệm bất khả tư nghỉ như vậy. Hôm rồi có một bác lãnh đạo cấp cao của nhà nước đến lễ Phật và nói rằng: con theo dõi và nghe thầy giảng từ năm 2012 đến nay. Cán bộ cấp cao đấy nhé, ủy viên Trung ương Đảng. Con theo dõi thầy giảng từ năm 2012 đến nay. Con nghe rất nhiều bài giảng của thầy, gần như bài giảng nào của thầy con cũng nghe. Và con thấy có một cái điều đặc biệt, từ năm 2012 tới nay thì gần như tất cả những cơn bão lớn đều không đổ bộ vào miền Bắc. Các vị chiêm nghiệm lại mà xem. Trước đó bão lớn bão nhỏ ít nhất một năm cũng phải mất gì, mất 3-4 cơn bão lớn đổ bộ vào các tỉnh miền Bắc chúng ta. Nhưng từ đó đến nay có những trận bão gì, Đảng, nhà nước, chính phủ lo sốt vó lên, cử hẳn thủ tướng, phó thủ tướng đi tận nơi để thị sát, để chuẩn bị chống bão. Nhưng nó vào gần tới biển, cái nó lòng vòng thế, nó sang bên Trung Quốc, thế là hết. Hoặc là gì, hoặc là có những trận vào dự kiến vào Hải Phòng, Quảng Ninh, lòng vòng gần tới biển, mà cái nó cứ men men bờ biển, thế là vào tới miền Trung, cái thành áp thấp nhiệt đới, thế là mưa xong hết. Ai dự mấy cái pháp hội lần trước chúng cái đợt cái cơn bão gọi là thế giới, gọi cơn bão Hima hay là Hima gì đó đúng không? Cơn bão Philippines nó chết rất nhiều. Dự kiến vào Việt Nam chúng ta còn mạnh cũng chẳng kém gì khi vào đổ bộ Philippines. Hôm đó chúng ta đang có pháp hội Trung Phong. Thế buổi chiều tối hôm đó, buổi sáng hôm đó thì lễ thầy nói mọi người có cùng hướng tâm để gì, cầu nguyện cho bão gì, cơn bão vào tới đất liền Việt Nam chúng ta nó giảm đi, hoặc nó suy yếu, hoặc nó không vào Việt Nam chúng ta. Đúng không? Cái bài giảng đấy thì vẫn còn trên mạng đấy, nó vẫn còn đấy. Và các vị tất cả cùng hướng tâm để cầu nguyện. Và đặc biệt là gì, hướng tâm cầu nguyện đến Quán Thế Âm Bồ Tát. Vì Đức Quán Thế Âm Bồ Tát ngài làm chủ của biển gì? Biển Nam Hải. Cho nên là cầu ngài gia trì cho. Thế mình chỉ biết cầu thế thôi. Đến tối hôm đó có thầy đang ngủ trên phòng gần 12 giờ. Cứ nghe cái tiếng ầm ầm ở dưới cái nhà khách, ngày đó chưa có đại tượng. Còn ở nhà tổ trước cửa đại tượng, chỗ cái lán để tượng ngọc tạm bây giờ. Gần 12 giờ cứ nghe ầm ầm ở dưới, nghe người chạy ra chạy vào cứ lục thoa lục thụp. Thế là thầy mở cửa để dậy xuống. Xuống thấy khổ. 4-5 cháu sinh viên đi lên làm chấp tác đó. Đi lên viết sớ về lên nấu cơm làm công quả đó. 4-5 cháu sinh viên. Có gì đâu, tối các cháu ra đi ngủ đây rồi. Ngủ đây rồi nhưng mà các cháu nhìn thấy lên trên này. Nhìn thấy mọi người có người gõ mõ tụng kinh và lễ Phật ở trên này này. Các cháu nó ngủ ở dưới. Gần 12 giờ mà, thế là các cháu ngủ đây, tắt hết điện rồi, cứ để một hai cái bóng điện trên này thôi, lại nhìn thấy người lễ Phật rồi nghe tiếng chuông, tiếng mõ, tiếng niệm Phật trên này. Các cháu nó mới về lên xem. Nó lên gần tới nơi thì là không thấy ai đâu. Thế nó xuống nó gọi thêm mấy đứa lên. Mấy đứa lên một cái, lên tới nơi không thấy ai. Ở dưới kia thấy đầy người lễ Phật ở đây. Nhưng mà lên tới nơi không thấy ai. Không phải một đứa thấy mà 3-4 đứa đều thấy cả. Lên gần tới nơi khoảng độ cái máy quay nhìn ở đây không thấy ai, mà cái bắt đầu nó mới sợ quá. Nó sợ quá bắt đầu nó bảo là ma. Cho nên nó chạy xuống đấy. Ủy Huỳnh nó chạy xuống đấy tới một cái thì có một cháu nam mà cháu là nam, bị các cụ gá vào hay sao ấy. Nhìn thầy, lúc thầy xuống thì thôi, thấy ba bốn sư cứ đang lừa đấy rồi. Đang đi lừa đấy thì thầy xuống thì nghe các sư bảo, thầy hỏi có cái gì đấy. Mấy sư bảo cái trường hợp này bị con quỷ nó nhập. Thế bảo quỷ là thế nào? Quỷ hay vong? Thế nào nó xưng là nó là quỷ. Nó xưng nó là quỷ. Thế mọi người mới nói rằng đến đây tham dự pháp hội thì có Phật Bồ Tát gia trì, tại sao quỷ lại vào được? Nó bảo là Phật thì từ bi, Bồ Tát thì ra biển Đông chống bão hết rồi. Nó bảo thế. Nó bảo Bồ Tát ra biển Đông chống bão hết rồi cho nên nó không sợ. Thế lúc đó thì mình xuống. Đấy là các sư kể lại là như thế. Mấy vị sư đang lừa nó bảo là Phật Bồ Tát gia trì, Thiên Long Bát Bộ gia trì. Nó bảo Phật thì từ bi, nó không sợ. Phật thì từ bi, còn Bồ Tát thì ra biển trong bão hết rồi. Cho nên là nó không sợ. Thế thầy xuống, bắt đầu thầy bảo lấy cái ghế đây. Lấy ghế ra thầy ngồi. Thầy ngồi thì không nói gì một chút, và cứ để xem nó làm trò gì. Nó phán này, phán nọ, phán kia. Rồi nó lúc thì khóc, lúc thì cười. Rồi mắt nó thì đỏ ngầu hết lên, người thì nó tái nhợt hết lại. Cái khổ cái cậu bé. Mấy đứa đi cùng, mấy đứa lên đi cùng thì đứa nào cũng sợ hết vía rồi nằm. Đứa thì nằm gục, sợ quá nằm co tròn ra đắp cái chân rồi. Sợ quá, không dám nhìn. Mình xuống thấy 4-5 cháu như thế, mình cũng thương. Ngồi khoảng độ tầm 5-7 phút mình nhìn xem nó hành động thế nào. Bắt đầu thầy mới gọi là này, quỷ ở phương nào đến đây? Nó cười khinh khách, nó bảo ở xa lắm. Thầy hỏi thế đến đây làm gì? Nó cứ cười, nó không nói gì. Thầy nó biết đây là đâu? Đây là cái nơi đạo tràng thanh tịnh. Thầy mở ra để cho mọi người tu nhân tích đức hành thiện. Nay các vị đến đây không lo tu nhân tích đức hành thiện, lại còn làm những cái chuyện thần kỳ quỷ quái, huyễn hoặc, mê tín dị đoan, làm náo loạn lòng người như thế, không sợ bị nhân quả hay sao? Nói cho một chút, bắt đầu thế nó dần dần nó không dám cười nữa, bắt đầu lại chắp tay lên nghe. Nói cho khoảng 10-15 phút, bắt đầu là thôi khóc rưng rức ra, bắt đầu là xin gì, xin lỗi. Thế thầy hỏi là tại sao đến đây mà là còn phá phách như thế? Bảo trêu thôi. Trêu gì? Trêu các em nó thôi. Thầy bảo làm sao mà trêu được? Vì ở đây không thấy có ai, cho nên trêu. Không thấy có ai nghĩa là sao? Ý là nó nói là gì? Bồ Tát và các vị đi ra biển Đông để chống bão hết rồi, cho nên là nó gì? Nó bảo Phật thì từ bi, cho nên Bồ Tát ra biển chống bão hết rồi, cho nên là nó gì? Nó mới trêu. Thầy mới nói là cho dù không có ai cũng không được làm như thế. Không có ai là không có ai thế nào? Tôi ngồi đây sờ ở đây không có ai là thế nào? Tôi là trụ trì ở đây mà, tôi phải chịu trách nhiệm tất cả mọi việc, từ việc lớn đến việc nhỏ, từ việc tâm linh cho đến việc thế gian, pháp luật, quốc gia, nhà nước đây mà. Làm sao không có ai là thế nào? Nạt cho một tí, bắt đầu là quỳ thụp xuống là thôi sám hối. Thế là mắng cho một tí nữa, xong là thuyết cho một tí nữa, thế là thôi đi ra, mai đi lên quy Tam Bảo, lễ Phật, hộ trì Phật Pháp. Thế là ngoan như con cún, thế là xong, có gì đâu. Đấy. À nên chúng ta thấy thế giới có nhiều những thứ chúng ta không dùng bằng mắt thường để mà biết hết được đâu các quý vị. Thầy cũng không để ý đâu. Hôm rồi cái bác lãnh đạo lên lễ thì bác ấy nói, thầy mới chiêm nghiệm lại. Quả thật là đúng, mấy năm nay ở miền Bắc chúng ta là những cơn bão lớn gần như vào tới nó biến thành nhẹ, hoặc là nó không làm tổn hại đến nhiều đến người dân. Từ khi mà tổ chức các pháp hội lớn, và đặc biệt là gì? Từ khi mà các Phật tử và nhân dân phía Bắc chúng ta đâu đâu cũng tụng kinh Địa Tạng, không biết là mấy trăm ngàn quyển kinh Địa Tạng đến với các Phật tử các tỉnh thành phía Bắc chúng ta rồi, nhiều lắm. Cứ mỗi pháp hội in 10-15 nghìn cuốn là cũng hết sạch. Vừa qua đang cho in 30 nghìn cuốn, chắc khoảng 2 pháp hội là hết luôn. Tức là bình quân một tháng là ít nhất cũng phải 5.000 đến 7.000 quyển kinh Địa Tạng. Mà mọi người đến là thỉnh, về để đọc tụng chứ không phải là chúng ta đem phát, đem chia đâu nhé. Không phải làm quà biếu, thầy không biếu. Kinh sách thầy không biếu ai, cũng không đem chia làm quà cho ai. Ai cầu pháp thì đến phòng thông tin mà xin mà thỉnh. Thỉnh miễn phí, không có mua bán gì cả. Chúng ta thấy có rất rất nhiều người đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Mà trong kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng thì có dạy thế nào nhỉ? Nếu ở đâu có tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng mà nhất tâm thì trong vòng 40 km vuông, dịch ra tiếng dặm, dịch ra khoảng 40 km vuông, là không có những cái tai nạn gì, tai nạn lớn đặc biệt xảy ra. Mà có đi chăng nữa, nếu có thì mình cũng dễ thoát khỏi những cái tai nạn ấy. Thế là những người đọc tụng cũng thoát khỏi được những tai nạn ấy. Cho nên cái này là gì? Thầy mới chiêm nghiệm lại thấy là cũng có thể là đúng. Thầy không dám khẳng định 100% là đúng đâu, nhưng cũng có thể là đúng thôi. Vì chúng ta cũng chưa thể làm được như lời Phật dạy ở trong kinh. Chưa thể nhất tâm thọ chỉ đọc tụng được như lời Phật dạy ở trong kinh. Cho nên chúng ta cũng không dám đòi hỏi là phải đúng 100%, mà là có thể thôi. Thì chúng ta đã làm được trọn vẹn lời Phật dạy đâu mà đòi đúng được 100%, đòi khẳng định được. Cho nên thôi, khiêm tốn thế thôi. Đấy, cho nên gọi là gì? Đấy gọi là phương tiện. Những phương tiện, những quyền hóa mà chư Phật Bồ Tát có thể gia trì cho. Trở lại bài, cho nên thầy nói là gì? Là không phải là cái gì cứ phải Phật nói mới là đúng, còn cái gì không phải là Phật nói không phải là đúng. Xin thưa các vị, nếu bảo cái gì cũng phải là Phật nói thì thiền sư Khâu Đà La ngày truyền bá Phật giáo vào Việt Nam á, cái buổi ban sơ cho người dân Việt chúng ta tin Phật pháp và theo Phật giáo á, chúng ta thấy đâu trong hệ thống kinh sách có cụ Phật nào là Phật Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Lôi, Pháp Điện đâu. Không có. Bốn vị đấy là bốn vị thần theo cái quan niệm dân gian của chúng ta, thần mây, thần mưa, thần sấm, thần chớp. Bốn vị thần đi. Nhưng cụ thì tạc bốn pho tượng như vậy để làm phương tiện để cho nhân dân gì dần dần có niềm tin nó đến chùa đã. Đến chùa đã, trước tiên nó phải đến chùa đã mới giáo hóa được nó. Nó không đến chùa sao mà giáo hóa được, đúng không? Đấy. Ví dụ như các Phật tử chẳng hạn, có một số Phật tử lên đây không phải là vì nghe pháp đâu, không phải lên đây vì cầu đạo đâu, mà lên đây là để chữa gì? Xin thuốc chữa bệnh. Đấy. Xin thuốc chữa bệnh. Nếu chư Phật Bồ Tát mà không dùng phương tiện, không gì, không gia trì, không đổ ra chúng ta, thì xin thưa các vị, nếu uống cái củ bạc hà với uống cái lá đu đủ mà nó cũng có thể chữa một được một số bệnh, nhưng nó không thể chữa được nhiều thứ bệnh như thế. Cho nên chính vì vậy mà một vị tu sĩ ở trong núi Cấm An Giang, thầy ấy ngồi thiền ẩn cư trên núi khá nhiều năm nay rồi, thì trong một hôm ngồi thiền định thì thấy là Bồ Tát Quán Âm dạy cho cái phương pháp gì, cái bài thuốc này có thể cứu chữa được những cái căn bệnh đặc biệt là nan y bây giờ, đó chính là căn bệnh ung thư. Cái củ bạc hà, thì củ ráy này thì trước đây cũng có nhiều người biết uống rồi, họ uống để chữa bệnh gút, chữa một số các loại bệnh, nhưng mà họ không biết kết hợp giữa lá đu đủ và củ bạc hà, kết hợp với ăn chay và kết hợp với gì? Vấn đề tâm linh đó. Ăn chay và tâm linh tức là niệm Phật. Cho nên các cụ các thầy trong kia bảo là phải niệm Phật. Vì các cụ các thầy phần lớn trong kia theo đạo Phật giáo Hòa Hảo. Tức là cũng tu tịnh độ như chúng ta này. Phật giáo Hòa Hảo họ cũng niệm A Di Đà Phật, cũng cầu sinh Tây Phương, cũng tu theo như pháp môn Tịnh Độ chúng ta này, cho nên có cái sự tương đồng. Cho dù cái tên khác nhau nhưng mà đồng chung một cái nguyện là cầu sinh Tây Phương Cực Lạc. Đây chính là phương tiện. Cho nên thầy mới bảo các quý vị là uống thuốc thì phải, thứ nhất là phải phát nguyện ăn chay, thứ hai là phải phát nguyện là gì, niệm Phật hoặc tụng kinh. Ăn chay là thứ nhất để gì, để đoạn ác. Phóng sinh làm phúc tức là gì, tu thiện. Tụng kinh niệm Phật tức là gọi là trị từ cái gốc, mình gọi là uống thuốc A Già Đà đó. Qua thầy nói uống thuốc A Già Đà kết hợp với gì, với cái thuốc ở bên ngoài đó là củ bạc hà và lá đu đủ, trong ngoài kết hợp với nhau chữa từ cái nghiệp, cái gốc là cái nghiệp. Thế là tụng kinh niệm Phật sám hối là chữa từ cái gốc của nghiệp. Còn uống cái thuốc bên ngoài vào nữa, trong ngoài kết hợp, mình gọi nôm na đó là gì, giữa tâm linh và bài thuốc của dân gian kết hợp với nhau, mình gọi là đông tây y kết hợp, nôm na thế cho dễ hiểu. Thế là nhiều người tiêu nghiệp và hợp thuốc thì khỏi. Có khỏi thì các vị mới thì mới lên lấy thuốc, có lên lấy thuốc thì tiện đây mới nghe được bài giảng về Phật pháp. Trong 10 người thì cũng được vài người phát khởi tín tâm, còn lại vài người thì ngủ gật từ đầu đến cuối. Có không? Có chứ gì. Khổ lắm. Đi lấy thuốc, mà đi xin thuốc, đi lấy thuốc, mà cò kè thêm một bớt hai. Thế nào là cò kè thêm một bớt hai? Đầu giờ chiều hôm qua, 2:30, thầy ra có ngồi cái chỗ phát thuốc một chút để xem các Phật tử chúng ta thế nào. Sáng thầy giảng, thầy nói là phải xong tụng kinh sau cái thời khóa, quyển thượng, quyển trung xong, ít nhất tụng xong cái thời đó chúng ta mới ra xếp hàng để xin lấy thuốc. Còn ai ở lại hoặc ai theo nốt khóa tối, khóa quyển hạ nữa thì càng tốt. Còn ở xa thì có thể hết quyển thượng, quyển trung thì chúng ta tầm 4:00, 4:30 xong thì chúng ta xếp hàng lấy thuốc chúng ta về là cũng vừa. Xem mọi người có chấp hành không. Nhưng có một số, khoảng độ vài chục người ra thầy đã ngồi đấy rồi, cứ xin thuốc để về. Và nhà ở xa lắm, ở đâu? Ở tận bên Đông Anh cơ. Ở xa lắm, ở tận bên Đông Anh. Có cụ thì bảo là ở tận dưới Thái Bình. Thế nghe thầy nói là thôi các cụ đã mất buổi lên tới đây rồi thì chẳng mấy khi. Phật pháp nó là cái nhân duyên. Phật dạy là tụng một bộ kinh Địa Tạng mà nhất tâm sau khi xả bỏ báo thân cũng được 100 lần sinh lên quái trời đao lợi. Thế nay cho dù chưa nhất tâm thì chúng ta cứ lấy khoảng 70% thôi. Tụng hết quyển thượng, quyển trung, quyển hạ thì được khoảng 70 lần sinh lên quái trời đau lợi. Đúng không? Thì thôi chúng ta tụng quyển thượng thì được 35 lần, 35 đời. Tụng quyển trung được 35 đời. Thế là chúng ta tụng được 2 quyển thì cũng được, sau khi xả bỏ báo thân, cứ tính cho là được khoảng độ 70 đời, chúng ta trừ không chưa nhất tâm đi thì cũng được 50 đời. Không? Lấy một nửa thôi, tụng 2 quyển lấy một nửa thôi, được 50 đoạn, được 50 kiếp sinh tử luân hồi ở thế giới này, sinh lên 50 kiếp lên quái trời, lên cung trời đao lợi, làm thần tiên, làm thái tử, làm công chúa của tam thập tam thiên thượng đế, có phải là chẳng sướng hơn không? Hay ít nhất làm tiên tử, tiên nữ ở trên cõi ấy, tuổi thọ 1.000 năm, một ngày một đêm bằng 100 năm ở thế gian chúng ta này, mà chẳng sướng hơn sao? Khổ cái thế giới này làm gì cho nó khổ. Bảo như thế thôi, các cụ chịu khó đi vào thì ít nhất thì lên tới đây rồi, tiền xe cũng mất rồi, ngồi thêm có 2 tiếng đồng hồ tụng kinh, có khó nhọc gì đâu. Cố thêm tí cho nó, mất buổi đi lấy cho nó có chút công đức để uống thuốc cầu Phật gia trì cho nữa. Thì tội, nó bệnh nặng thì biến thành nhẹ, nhẹ thì biết đâu lại được khỏi trong vòng một vài tuần. Nghe bảo như thế thì mấy cụ ở Thái Bình vào luôn. Mấy cụ Thái Bình nói là vào luôn. Còn hai ba cụ ở bên Đông Anh á, cứ ngồi lì ở đấy thôi. À, còn có cụ ở ngay dưới bến xe Mỹ Đình ở chỗ Hà Nội á, hai ba cụ cứ ngồi lì ở đấy. Thầy bảo các chú, bảo các cụ vào tụng kinh đi. Cha nói cha rằng đi. Ngồi lì đấy, ngồi cho đến gần 3 giờ, vẫn thấy ngồi ở đấy. Thế được mấy cụ xong, có mấy cụ thì dỗi. Thôi không cho thuốc thì thôi, chúng tôi đi về. À, thế là trả lại cái phiếu đi về. Thế mấy vị đấy bảo hỏi thầy, có pháp không thầy? Thế mà người ta có bệnh thì người ta phải đi, có bệnh thì vái tứ phương. Người ta, mình có lấy tiền người ta đâu mà sợ cái việc đó. Người ta uống ở đây, các cụ, các cư sĩ ở trong kia, các thầy bảo cái này là thuốc này nó phải kết hợp với tâm gì? Tâm linh, nó phải nhất tâm. Uống thì phải có cái niềm tin, phải ăn chay, phải niệm Phật nữa. Chứ không phải nếu uống không thì người ta đi lên rừng mà lấy, tội gì phải lên đây làm gì cho vất vả. Hoặc là bỏ tiền ra là đi bảo người ta mua cho một tạ thì về uống cả năm không hết. Làm gì lên để xin mấy cân làm gì. Thế tôi bảo là các cụ dối thì thôi kệ các cụ ấy. Người ta không đủ kiên nhẫn và một chút niềm tin và Tam Bảo Phật Pháp, thầy bảo vào tụng kinh còn không vào. Còn dối thì thôi cho về. Cần cái gì đâu. Đấy. Chúng ta thấy không? Đây là cò kè thêm một bớt hai. Tính này không biết theo chúng ta hoài bao nhiêu kiếp số rồi đây. Đấy. Dành cho một thời gian nho nhỏ vài tiếng đồng hồ để tụng ở biến kinh, để cho sám trừ nghiệp chướng, báo chướng, tội chướng. Oan gia trái chủ họ cũng hoan hỉ cho. Khi đó về chúng ta uống thuốc nó mới nhanh đỡ, nhanh khỏi chứ. Nghiệp chúng ta tiêu thì phúc chúng ta sẽ thế vào đó. Thì chúng ta uống thuốc nó chỉ là cái, lúc đó nó, thuốc nó chỉ là cái phương tiện, là cái thang nữa thôi. Là cái thuốc nữa thôi, còn cái thang là gì? Là chúng ta gì? Tụng kinh niệm Phật, sám hối nghiệp chướng, hồi hướng công đức cho oan gia trái chủ và những người xung quanh chúng ta cũng như tất cả chúng sinh. Chúng ta có chút phúc báo, có chút công đức đã, khi đó chúng ta làm gì nó mới thành công được chứ, chữa gì nó mới có thể khỏi được chứ. Đấy, cứ muốn ăn sẵn đấy, quen rồi ăn sẵn. Hay là có khi nghĩ là đi vào chùa lễ Phật rồi bỏ lên trên ban, hay là để vào hòm công đức 50-100 rồi, cho nên là nghĩ là như vậy là ngoan rồi. Thật đâu có cần cái đấy đâu. Mà thầy cũng đâu có bắt chúng ta phải như thế đâu. Cốt là gì? Lên chùa thành tâm lễ Phật. Thì nếu mà có tâm thì mua cân hoa quả, không thì thôi đến không được có sao đâu. Có điều kiện thì giọt dầu nén nhang, không có điều kiện thì lễ Phật không cũng được mà, là được rồi, đâu có cứ gì đâu. Đấy. Xuất phát từ tâm ở chỗ đó, thì nếu nhất tâm thì sẽ ổn thôi. Đó, cho nên đó, chúng ta thấy chư Phật Bồ Tát các ngài dùng phương tiện, nhưng phương tiện đó chúng ta cũng phải gì? Phải xuất phát từ cái tâm thành, xuất phát từ tâm thành mới được. Cho nên đó, qua đây thì hôm nay thì cũng nhắc luôn, chúng ta cố gắng đây không phải cố gắng cho thầy, không phải cố gắng cho các sư ở chùa này, mà cố gắng cho chính bản thân mình. Mình lễ Phật, mình tụng kinh được biến nào thì chúng ta được công đức tốt, không thể nghĩ bàn được. Có người lại bảo con ở nhà con tụng suốt, nếu ở nhà tụng suốt thì lên đây tụng làm gì? Thân cận người hiền, thân cận chư tăng để làm gì? Nó khác nhau một trời một vực chứ. Cho nên trong kinh phân biệt xuất gia, Đức Phật nói gì? 100 năm tu ở tại gia tinh tiến, công đức thì không bằng tu 1 ngày xuất gia tinh tiến. Đấy, trong kinh phân biệt công đức, chính từ kim khẩu Đức Phật dạy đó. Tu ở tại gia 100 năm tinh tiến không bằng xuất gia tu 1 ngày 1 đêm tinh tiến. Cho nên chính vì vậy Đức Phật mới dạy cho cái phương pháp gọi là các Phật dành cho các Phật tử chúng ta. Đức Phật mới, các Phật tử tại gia, các vua chúa quan lại Phật tử tại gia bạch với Đức Phật: vậy người tại gia chúng con có cách nào để tu hành để được công đức lớn như người xuất gia không? Đức Phật bảo có. Và Đức Phật dạy cho cái phương pháp gọi là bát quan trai giới. Các Phật tử có thể tu tập theo pháp bát quan trai giới, tức là giữ 8 giới 1 ngày 1 đêm giống như người xuất gia, không có khác. Thì công đức gì? Công đức bằng người xuất gia vậy. Bằng người xuất gia vậy. Tu hành 1 ngày vậy. Phật tử tu đại gia giữ bát quan trai 1 ngày 1 đêm ở tại chùa cũng giống như những người xuất gia tu 1 ngày 1 đêm vậy. Đó. Nếu không, công đức nó không khác, không có sự khác biệt. Như thế thì Đức Phật dạy vậy làm cái gì? Dạy như thế làm gì? Tại gia thì ngày nào chúng ta ở nhà chúng ta chẳng tu. Nhà mình tu lúc nào thì mình tu, nó khác. Nhưng ở chùa thì cả tháng mới có khóa tu mấy ngày thôi. Mà có phải chùa nào cũng có mở khóa tu chúng ta đâu. Chúng ta thấy cả cái miền Bắc này đi tìm chùa mở khóa tu được trên 2 đầu ngón tay không? Ít lắm các quý vị. Chúng ta gặp được cái duyên thủ tháng đó mà không chớp lấy thời cơ, mà gọi là các cụ ngày xưa gọi là ăn mày chút công đức Tam Bảo, chút công đức của Đại Tăng, của Chư Tăng và của đại chúng, thì thật là phí cả một kiếp người vậy. Cho nên thầy cũng muốn gieo duyên cho các quý vị đi lên xin thuốc vào những cái ngày có khóa lễ như thế này. Thì thầy cũng muốn gieo duyên cho các vị, cái thứ nhất là lễ Phật xong để lên nghe một thời pháp, câu được câu không, cho dù cả tiếng 2 tiếng đồng hồ, có ngủ chẳng nhẽ ngủ từ đầu đến cuối sao, đúng không? Chả có ai ngủ từ đầu đến cuối cả, ít nhất cũng có lúc mọi người cười ồ hoặc mọi người vỗ tay cũng tỉnh một tí, phải không? Tỉnh một tí ít nhất cũng được vài câu pháp nghe lọt vào tai. Đấy chính là gì? Duyên đấy, gieo duyên đấy. Gieo duyên vào trong tâm thức, trong A lại ra của các quý vị đấy. Giống như đem một chút gì, hạt giống tốt đó, bỏ vào trong túi áo các quý vị, đem một chút châu báu, hạt châu vô giá, bỏ vào trong áo của các quý vị, giống như trong kinh Pháp Hoa gọi là gã cùng tử đó, có người bạn. Gã cùng tử là cha với con. Còn ví như có người, hai người bạn, người thì rất giàu có, người thì rất là nghèo, đi ăn xin, hai người lâu ngày gặp lại nhau. Cái người bạn là giàu có trưởng giả kia thấy bạn của mình tại sao vì cuộc sống mà khổ sở như thế. Cho nên sau khi hai người ngồi uống rượu với nhau, cái người bạn nghèo kia mới say không biết gì. Thì ông người bạn giàu kia mới có việc phải ra đi. Vì vậy lấy cái viên ngọc bảo châu vô giá để vào trong túi áo của người bạn nghèo của mình và dặn gia nhân rằng nếu người bạn nghèo của ta mà tỉnh dậy thì hãy nói với bạn của ta rằng ta có việc gấp phải đi. Phải đi công việc gấp. Và dặn rằng có viên minh châu ta để sẵn vào trong túi áo cho bạn ta rồi, cứ đem đi mà bán và đổi lấy tiền thì tiêu cả đời không hết. Nhưng mà cái người bạn kia khi tỉnh dậy thì cái người hầu kia nó quên nói là gì? Là chủ của nó mới cho một cái viên minh châu vào trong túi của ông. Cho nên cái ông kia thì thấy biết là nghe tin là bạn mình có việc đi rồi thì cũng có tàm có quý mà nghĩ rằng thôi mình không ở đây làm phiền bạn mình nữa. Cho nên là vì đó cũng ra đi. Nhưng vì cuộc sống nghèo khổ lang thang đây đó, lúc thì làm thuê quốc mướn, lúc thì công việc này nọ kia, nhưng mà cuộc sống thì mấy chục năm sau vẫn nghèo túng, vẫn không đủ ăn. Cho nên mấy chục năm sau gặp là cái người bạn thân giàu có, cái người bạn thân thấy là cái người bạn của mình vẫn đi làm thuê, vẫn nghèo rách, khô rách áo ôm như vậy. Cho nên người bạn giàu kia mới hỏi, ô hay cái ông này, cái ngày đó, tháng đó, năm đó hai người ngồi uống rượu với nhau, tôi đã để vào trong túi áo của ông cái viên gì, viên giả Minh Châu á, giá trị gì, ông đem bán đem đổi, ông ăn uống tiêu cả đời cũng không hết, mà sau nay ông lại gì, lại đi làm thuê mà dây dưới thế này. Cái người bạn kia mới bảo là, tôi có thấy viên ngọc Minh Châu nào đâu, tôi có nghe ai nói gì đâu. Người bạn giàu rõ ràng tôi đã dặn gì, cái người hầu của tôi bảo ông rồi mà, bảo bạn rồi mà. Người nghèo kia bảo là không, tôi không nghe thấy người hầu của bạn nói gì với tôi cả. Thế người giàu bảo, thế cái chiếc áo đó bỏ đâu rồi? Và chiếc áo đó tôi vẫn bỏ trong góc nhà. Tôi vẫn bỏ trong cái góc nhà, để trong cái đống rẻ vụn đấy. Và thưa ông về, ông tìm trong đấy. Quả thật ông kia về thấy gì? Thấy trong cái túi áo bẩn để trong đống rẻ rách kia, một viên ngọc Dạ Minh Châu đem bán đổi vô số, được vô số tiền, tiêu cả đời không hết vậy, dùng cả đời không hết vậy. Đấy là dụ cho gì? Phật dụ cho gì? Đấy, dụ cho gì? Hiểu không? Thì ông có hiểu khối thế. Hiểu. Vừa nói xong như thế mà ai mà hiểu được ngay thì phải nói là gì? Là bậc gọi là căn cơ, gọi là khá đấy. Thế hiểu thế nào? Mọi người hiểu hết không? Đấy. Thầy ở trên này nhìn xuống ở mắt mà cứ thế đơ đơ là vẫn chưa hiểu gì rồi. Nhìn mà cứ đơ đơ, đặc biệt ở xóm bên dưới cứ thế đơ đơ. Lần đầu tiên đến chùa, lần đầu tiên nghe giảng mà bảo hiểu được cái ý này thì các cụ chính là Bồ Tát Tái Lai. Các Phật tử là Bồ Tát Tái Thế. Chứ không phải phàm phu học đạo nữa rồi. Thầy tụng kinh như đến 20 năm mới có hiểu được ý này. Đấy. Thì thầy lấy một cái ví dụ nó đơn giản, dễ hiểu thôi. Đấy, hôm nay các quý vị đến đây, mặc dù đến để xin thuốc, nhưng mà gặp vào cái thời pháo thoại và thời tụng kinh, các vị lên đây nghe giảng, cho dù là có nghe được từ đầu đến cuối hay là buồn ngủ quá, vì chúng ta nghe nó chưa vào, lần đầu tiên nghe Phật Pháp nó đã vào được đâu. Nó không vào đâu các quý vị, nó khó lắm. Cho nên nghe mà không vào thì con ma ngủ nó sẽ dẫn chúng ta đi. Nó đi từ chỗ này đến chỗ khác, đi từ chỗ khác đến chỗ kia. Đấy là cái... Nhưng mà 2 tiếng đồng hồ, thầy nghĩ là 2 tiếng đồng hồ, hơn 2 tiếng thì chắc chắn sẽ không ngủ từ đầu đến cuối thế đâu. Cũng có lúc là gì, nghe người ta vỗ tay, nghe người ta cười, giật mình tỉnh dậy, nghe được vài câu. Đấy, vài câu đấy chính là viên ngọc châu vô giá mà thầy rót vào trong tâm khảm, vào trong a lại gia thức của các quý vị. Và một kiếp nào đó mà khi các quý vị đầy đủ duyên lành, gặp các bậc thánh tăng chư Phật Bồ Tát nói rằng ông hoặc bà hoặc anh hoặc chị không phải nay mới gì mới gặp Phật đâu, các vị đã gặp Phật từ rất lâu rồi. Nay ta chỉ là cái người gì, người chỉ cho các vị là có duyên với Phật từ lâu. Nếu các vị nó, nếu các vị mà tu trong vòng mà đắc đạo ngay, mà có thần thông, có tha tâm thông, có thần túc thông, có túc mệnh thông, biết được kiếp trước của mình ấy, sẽ thấy được rằng hóa ra ngày 18 tháng 8 năm Quý Mão, tại giảng đường chùa Khai Nguyên, nghe ông sư Thịnh ông ấy giảng pháp, mình cũng có gì, cũng có lưu nhớ một chút vào trong tâm thức của mình, trong a lại gia của mình. Cho nên nhờ cái duyên đấy nó cứ nảy nở dần, vì vậy nay mình mới gặp được bậc thánh tăng, bậc Bồ Tát, bậc A La Hán khai thị cho mình mới giác ngộ, mới nay mới biết được rằng nghe pháp câu được câu không cũng không phải là phí cả một đời vậy, vẫn được, vẫn quý. Đó. Cho nên thầy muốn chúng ta gì, nghe được bài pháp, nghe được một đoạn pháp ngắn thôi cũng tốt, và đặc biệt lúc lễ Phật tụng kinh, nếu không đọc được thì dù sao cũng ngồi ở trong hội trường, Như các cụ ngày xưa nói là gì? Người đi vào vườn cỏ lan cỏ chi, tuy rằng không giơ tay hái hoa hái cỏ, nhưng mà thân thể và quần áo cũng được gì? Được thấm đượm cái hương thơm của hoa lan cỏ chi kia vậy. Có hiểu không? À, hiểu, hiểu. Câu này thì chắc là hiểu. Thấy rạng rỡ ra hết rồi chắc là hiểu. Đấy. Cho nên phương tiện các quý vị, dùng phương tiện. Đấy chính là gì? Phương tiện chư Phật Bồ Tát, phương tiện của các quý thầy vậy. Cho nên công đức ấy, nó ở rất nhiều khía cạnh. Chứ không phải là từ lấy cái củ cái lá kia về uống một cái là nó khỏi hết bệnh ngay đâu. Có thể nó cũng khỏi được một số bệnh, nhưng một số thôi, một số bệnh của thế gian thôi. Còn cái đây chúng ta phải chữa từ cái nghiệp của mình nữa, gọi là cái thang đó. Hôm qua thầy nói là thang, thang thuốc A-già-đà đó các quý vị đó. Cho nên hãy cố gắng. Thì vậy đấy, trở lại bài câu hỏi thầy mới nói, thì mới nói là cái tâm linh ấy. Cái vấn đề mà Phật tử này hỏi là vấn đề gì? Hàng xóm cuốc móng nhà, gia đình nhà mình á, nó có bị động không? Hay là có muốn làm, bây giờ Phật tử có làm lễ, tự làm lễ hoàn long mạch được không? Thì theo quan điểm của đạo lão và của phong thủy học á, họ nói rằng cái vấn đề đất cát phong thủy nó cũng không đùa được đâu. À, cái chỗ nào mà đất nó linh ấy, nó thiêng ấy, động thổ mà không làm lễ ăn ngay, thậm chí có người làm nhà chưa kịp gì, chưa kịp ở đã chết ngoéo nó rồi. Đấy, có người làm nhà xong thì họ giàu có vinh hiển trường thọ, có người bắt đầu làm nhà mà cái thì tai nạn ốm đau quặt quẹo lên rồi. Thậm chí là gì? Nhà chưa xong đã gì? Mất mạng rồi. Cái này chúng tôi gặp nhiều rồi các quý vị. Mà cũng tôi kể rất nhiều rồi. Đã, kể rất nhiều những câu chuyện như thế rồi. Cho nên thôi làm phàm phu học đạo chúng ta sơ cơ còn mới. Chúng ta chưa phải là Phật Bồ Tát, chưa hành được chính đạo tuyệt đối như chư Thánh Tăng A-La-Hán, Bồ Tát, Duyên Giác vân vân. Chúng ta cứ theo lời dạy của các cụ, các tổ ngày xưa thôi. Có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Giữ được cái gì thì quý cái đó. Chúng ta đối với gì? Phật Thánh, đối với trời đất, đối với các vị thần linh, gia tiên, cửu huyền, thất tổ mà cung cung kính kính, giữ cái hiếu đạo trên dưới, rõ ràng rành mạch thì còn hơn là chúng ta gì bán Phật, bán Pháp, bán Tăng, bán quỷ thần, bán nhân quả, bán thần linh vậy. Thà rằng chúng ta tin có gì như sơn hà đại địa còn hơn là gì? Còn hơn là phá không có cái gì vậy. Các cụ ngày xưa, các cụ dạy nhau mấy nghìn năm, các cụ truyền đi cho, truyền lại cho chúng ta gì? Đã. Chúng ta nên giữ một cái tâm đạo rồi, khiêm cung, hiếu hạnh để mà học đạo, để mà thực hành thì chắc chắn nó sẽ tốt hơn. Mà thầy cũng thường nhắc đi nhắc lại với chúng ta thì thà rằng chúng ta tin là chỉ có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Còn hơn là gì? Cái gì chúng ta cũng còn tham chấp đầy ra mà miệng thì cứ nói là gì? Nói là vô tu, vô chứng, diệt, vô đắc. Nói rằng đó là mê tín dị đoan. Có những vị, một số những vị Phật tử, họ nghe bài giảng của thầy nói về gì? Nói về cái vấn đề phong thủy, nói về vấn đề thờ cúng gia tiên, rồi bốc bát hương, làm xây nhà thì động thổ, cất nóc vân vân, đều nên làm lễ làm các thứ hướng thiện cho các Phật tử sơ tâm học đạo như thế. Họ lên họ bình luận, họ bảo cái ông sư này á, nghe ông sư này giảng thì không biết bao nhiêu kiếp số nữa cho ông ấy mới đắc đạo. Họ bảo như thế. Đắc đạo hay không tự tôi biết. Cần gì và họ phải dạy tôi phải tu như thế nào để đắc đạo đâu. Họ mà làm thầy được mình ấy, thì họ không phải khổ như thế nữa. Nhưng mà khổ lắm. Bây giờ nó một số người là học đạo nó chưa vào tai đã ra mồm. Đến dạy vợ dạy con mà còn chưa dạy được. Vợ con thì suốt ngày thì cãi nhau. Nhà cửa thì trên dưới bất hòa. Vợ chẳng ra vợ, chồng chẳng ra chồng, bố chẳng ra bố, con chẳng ra con. Mà cứ lên mạng là dạy đời cơ. Thế mới đau chứ. Đấy. Trong cuộc sống ngay trong gia đình nhà mình có mấy người thôi mà chẳng bảo được nhau. Thế mà đi lên lên đó lại hỏi là cái ông sư ông giảng như thế biết bao giờ cho ông thấy đạo. Bao giờ cho ông thấy đạo. Ông giảng những cái pháp như thế. Sư xuất gia rồi mà còn giảng như thế vân vân. Người ta không hiểu thế nào là phương tiện. Thế nào là thiện xảo phương tiện của Phật giáo Bắc Tông chúng ta. Đấy ví dụ như là lấy thuốc này nè, các vị lên chùa lấy thuốc này nè, uống thuốc này nè, nếu mà hôm nay mà bảo không có, hôm qua và hôm nay thì không, mấy bữa nay mà không có cái chuyện lên chùa lấy thuốc này thì pháp hội chẳng vào một nửa này thôi. À, thật mà tôi hỏi nhá, ai với mục đích lên chùa lễ Phật lấy thuốc sau rồi tiện thì nghe pháp tụng kinh luôn thì giơ tay thẳng em nào. Ôi dồi ôi, nghe chừng như là toàn là lên chùa học đạo sai sao ấy đúng không? Xin thưa với các Phật tử, xin thưa với các cụ, nhà cháu nói thật là thế này, sáng nay cháu ra ngoài kia, cháu ngồi một tí thấy chen chúc nhau cũng phải đến gì ít nhất phải 500-700 người gì làm đơn xin, viết đơn xin thuốc rồi. Nào hỏi làm ai, những ai sáng làm đơn xin thuốc, hôm qua làm đơn xin thuốc chưa lấy giơ tay xem nào. Đưa tay để thầy biết, để thầy bảo ngoài kia chặt thuốc, chuẩn bị thuốc không có đâu thầy, chỉ khoảng 50 suất, thầy bảo 50 suất hết là thôi đấy nhá. Nào, ai, những ai giơ tay cao lên vẫy xem nào. Ai đó đưa tay xin thuốc đây rồi. Đấy, ôi giời, phải 1/3 ở trong này rồi các quý vị. Ở đây khoảng độ hơn 1.000 người, khoảng 1.500, áng áng khoảng 1.500 thì có khoảng đến thì 1/3, thì khoảng 500 người làm đơn xin thuốc sáng nay rồi. Đấy. Thì trong khoảng 500 người thì cứ cho là khoảng 1 đến 200 người là gọi là đi tu là chính, còn thuốc thì là phụ. Còn lại khoảng 300-400 người là lấy thuốc là chính, còn tu là phụ. Nếu không tin tôi bảo là thôi tí nữa giảng xong thì ai muốn về thì ra về lấy thuốc thì cho phát thuốc luôn mà xem. Chiều nay thời tụng kinh thứ nhất chắc chỉ còn có 2/3 đây thôi. Thật đấy. Nhưng bảo là phải 4:30 làm lễ tụng kinh Địa Tạng thời quyển thượng quyển trung xong mới cho thì gần như là còn nguyên vẹn. Và ông sư ông nói sao mà đúng thế nhỉ? Ông biết hết chân tơ kẽ tóc của mình, biết hết cả tâm niệm của mình. Vỗ tay. À không vỗ tay được mà. Ông sư ông biết hết chân tơ kẽ tóc, biết hết tâm niệm của mình, vỗ tay được. Mệt lắm đi thôi các cụ. Đấy. Cho nên xin thưa các cụ, nhà cháu nói có gì sai các cụ cho mà chàng pháo tay nữa cho nó tỉnh ngủ. Sai hay đúng thì cho mà chàng pháo tay thật to để cho mọi người ai còn đang ngủ thì giật mình tỉnh dậy để nghe tiếp cái thời pháp còn lại. Mệt lắm. Đấy. Thầy đang nói là gì? Đang nói là cái vấn đề tâm linh. Làm nhà, làm cửa thì cái việc làm lễ khởi công động thổ có nên không? Nên. Và nên làm như thế. Vì chúng ta đấy có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Nó đáng là bao đâu. làm cái mâm hoa quả hoặc đĩa hoa quả thành tâm thôi. Chỉ 3 biến hoặc 7 biến hoặc 21 biến đại bi thập chú, bát nhã trong niệm Phật, sau đó để khấn nguyện. Hôm nay là ngày tháng năm nào, tín chủ con tên là gì, bao nhiêu tuổi, địa chỉ ở đâu. À, hôm nay là ngày lành tháng tốt cho gia đình chúng con, tín chủ chúng con xin được làm lễ để khởi công động thổ xây dựng gian nhà gian cửa hay cái gì gì đó. Khấn nguyện với mười phương tam bảo, chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, lịch đại tổ sư, chư vị hộ pháp thiện thần, tiên long bát bộ, già lam chân tể, tác đại chứng minh, chư vị bản sứ thổ công đông chủ, tư mệnh táo phủ thần quân, rồi lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ, các cụ đều hiển linh và chứng giám cho. Tâm thành của chúng con đã xin được làm lễ động thổ hoặc là mượn tuổi động thổ, thì người nào mượn tuổi động thổ thì họ tên là gì, bao nhiêu tuổi, địa chỉ ở đâu, đọc ra nhờ người đó động thổ. Ví dụ mình tuổi mà các cụ đi xem người ta bảo tuổi kim lâu á, hay tuổi mà trạch gì, trạch địa vào cung địa sát, hoặc là trạch hoang ốc, hoặc là trạch thọ tử đó, không thể động thổ cất nóc được thì nhờ người anh A anh B đó bao nhiêu tuổi, ông A ông B đó bao nhiêu tuổi, địa chỉ ở đâu, làm lễ động thổ cất nóc cho tín chủ chúng con. Khấn lên mình làm lễ thì động thổ, động thổ không làm nhà thế có gì đâu. Làm xong một cái lễ cất nóc, mình cũng làm cái lễ cất nóc hoặc đổ máy bằng là cái bái cao nhất thôi, làm cái lễ đơn giản thôi. Như Phật tử chúng ta hay đi chùa này thì tốt nhất là buổi sáng sớm tụng biến kinh Phổ Môn, cầu nguyện tam bảo chư Phật Bồ Tát á, thần linh thổ địa chứng minh gia trì cho vào cái khoảng giờ đó, giờ đó. Ví dụ như là từ 5 giờ đến 7 giờ thì gọi là giờ Mão, từ 7 giờ đến 9 giờ thì gọi là giờ Thìn, giờ chúng con cất nóc, vân vân chẳng hạn. Cứ như thế mà mình khấn, và khoảng giờ đó gia đình chúng con xin làm lễ cất nóc hay là lễ động thổ gì đó vân vân. À, như thế là được yên tâm. Xong làm xong đâu vào đấy thì mình lại phải có một cái lễ. Về nhà mới thì cái gọi là lễ chấn gì nhỉ? Lễ chấn trạch, lễ về nhà mới an vị bát hương. Mà lễ chấn trạch đó thì thường phải làm một cái lễ. Chấn trạch thì thường là người ta trong khi mà làm nhà mới động thổ thì người ta phải làm một cái lễ gọi là lễ hoàn bồi hoàn long mạch. À, cái hoàn long mạch. Hoàn long mạch thì có gì đâu, ra cái chỗ hỏi bán những đồ mã, bán những cái đồ ấy ở ngoài chợ á. À, thì mua cái bột, bây giờ có cái gói bột ngũ vị hương sẵn rồi. Hoặc ngày xưa thì họ gọi là mua quế, mua cái gì đấy, hồi cái gì gì đấy, nó nhiều lắm. Cứ ra đó họ bảo mua cái đồ, cái nước hoàn long mạch, cái cây bang cái gì đó nữa. Nó có nhiều thứ lắm, mà bây giờ họ nghiền thành bột rồi. Về mình đun nước sôi để ấm ấm cho nó nguội, để ấm ấm vào thế mà hòa khuấy vào, thế là đem lên, để lên trên ban thờ bên dưới đất được, kê cái ghế cái gì cho trang nghiêm lên, kết biết thì kết, lấy 9 nén hương, tứ tung tức là 4 nén gì, nén ngang, ngũ hoành tức là 5 nén ở trên để dọc lên trên, gọi là kết hương tứ tung ngũ hoành, kết lên trên cái miệng cái chậu hoặc là miệng cái xô đấy. Thế là mình chỉ đại bi thập chú 3 biến, 7 biến hoặc 21 biến, hoặc là mình làm lễ trong khóa lễ đó. À, nếu như các thầy thì thường đọc câu thần chú nguyện vào đó nữa, chú nguyện vào đó. Nếu các Phật tử chúng ta không biết đọc chú nguyện thì thôi, chúng ta cứ đọc chú đại bi như hôm nay thế là được rồi. Thành tâm thì khấn nguyện, thế đem cái nước đó đổ chung quanh móng nhà bên trong bên ngoài. Nếu mà ở thành phố nhà bên ngoài họ làm nhà của họ hết rồi thì chúng ta thì lúc làm nhà là chúng ta nên để 4 góc 4 hoàn gạch, là chưa vội lát, mình để cho một tí xuống dưới để mình đổ vào chỗ đó xong thì mới lát lại, có nghĩa mình để cho nó khoan một tí xuống dưới đất ấy. À, để làm sao cho nó cái thẩm thấu được xuống là tốt nhất, thì mình đổ vào 4 góc nhà, đổ cho mỗi thứ khoảng vài gáo vào đó cho nó, thì nó xuống dưới. À, cẩn thận, ngày xưa cố hòa thượng chủ hương cổ còn dạy người ta là lúc xây nhà ở thành phố thì nhà san sát nhau, mà đặc biệt mặt phố ấy, thì khi làm á thì lấy cái ống nhựa hay là ống tiếp gì đó, ống nhựa, tốt nhất là ống nhựa, lúc mình đổ móng ấy thì cắm nó xuống để cho nó lên trên cái dưới mặt gạch một chút hoặc bằng mặt gạch. À, để khi mà một viên gạch, bốn viên gạch, bốn góc ấy, là lát sau cùng. Cái hôm làm lễ xong nó vậy thì phải là lễ đổ cái nước Hàn Long Mạch xuống bốn cái góc đó xong. Thì khi đó mới lát cái viên gạch lại, cụ bảo là như thế là tốt nhất. Vì nước nó thẩm thấu được xuống gì? Xuống dưới sâu. Đấy. Còn nếu mà như nhà nông thôn thì vô tư rồi. Đi vẩy chung quanh, vẩy bên ngoài, chung quanh móng đó, bên trong, bên ngoài thì vô tư. Đấy. Nhưng mà thành phố thì nhà mình làm sâu chẳng hạn thì hai bên, ba bên nó làm hết rồi. Nhà mình ở giữa thì bắt buộc phải làm như thế. Đó. Hoặc là không thì phải cậy viên gạch lên. À, khoan nó xuống. Mà tí nó khoan xong, nó đổ xuống xong thì lại bảo thợ lên nó lát viên gạch lại cho. Đấy là ngày xưa thầy đi thị giả cụ tổ chủ Hương là cụ hướng dẫn mấy nhà Phật tử như thế, là mình cũng thuộc dạng là học gì? Học lỏm. Nhưng mà học lỏm nhanh lắm, thầy học lỏm nhanh. Cái gì thầy muốn học á, chỉ cần nhìn thấy người ta làm một lần, hai lần mình làm được. Mà thậm chí là chưa cần nhìn người ta làm hết đâu, mình cũng đã học được rồi. Đấy, thầy đang nói thì cái mà làm lễ liên hoàn Long Mạch thì nếu mà có các thầy, nhờ các thầy được đến là tốt nhất. Vì sao? Vì cái đạo hạnh, cái công đức của quý thầy thì tốt rồi. Đoán được các thầy đến thì còn gì bằng nữa. Nhưng mà sợ rằng các thầy nhiều việc quá, hoặc là nhà xa quá, hoặc các thầy nhiều việc quá không đến được, thì tự các Phật tử chúng ta cũng có thể làm được cái này. Chỉ cần là chúng ta thì đọc Lầu Thông Chú Đại Bi, Thập Chú Bát Nhã và Lục Từ Đại Minh Án Mani Bát Minh Hồng mà thôi. Nếu chưa thông thì xem kinh, xem sách mà đọc cũng được. Nhưng tất nhiên chúng ta cũng phải có một chút đạo hạnh tu hành rồi. Thì cái sự tụng kinh chỉ chú lễ Phật, niệm Phật và gia trì của ta nó mới gì? Nó mới tốt. Chứ bằng không nó chỉ là cái gì? Cái chậu nước, cái xô nước mà thôi. Thế phải có công đức thì làm mới tốt vậy. Nếu mà các Phật tử chúng ta một người cảm thấy không ổn thì chúng ta mời cả đạo tràng 5, 3, 7 người, chục người, hơn chục người đến để chi? Thì đương nhiên, chúng ta một người không đủ sức thì chúng ta lấy sức của đại chúng, các đạo tràng chúng ta nhiều mà, 70-80 đạo tràng quanh khắp miền Bắc này cơ mà. À, chúng ta nhờ các đạo tràng Phật tử, nếu mà sư phụ không đến được, các sư không đến được vì hoặc bận hoặc ở xa, chúng ta mời đạo tràng đến gì? Chỉ chú lễ Phật tụng kinh cho cũng được, xong đem cái nước đó để vẩy ở chung quanh nhà cửa, đặc biệt là đổ vào chung quanh cái móng hoặc cái chỗ đào đó. Trường hợp Phật tử này thì hàng xóm vào làm, nó gần nhà mình thì mình cũng có thể nói với họ để cho mình, nếu mà họ xây xong móng rồi á, phải xây xong đấy nhá, nếu còn đang đào thì làm thì cũng bằng thừa. Họ phải đào xong rồi, ví dụ đào xong móng, họ xây lên móng rồi, họ không đào bới gì nữa, thì mình sang mình nhờ họ sang bên cạnh mình đổ bên cái dãy móng của nhà họ sát với dãy móng của mình, thế được. Thế mà tốt cho cả nhà họ, tốt cho cả nhà mình. Đó. Thế là ổn thôi, có gì đâu. Cái việc này nó nói thế thôi các vị. Cách đây năm 2018, có một cái trường hợp. Thầy phải đến xử lý cho cái nhà ông Phật tử cán bộ cũng vụ trưởng một bộ ở Trung ương. Nhà ở dưới hình như là Hoàng Hoa Thám, Hà Nội, ở Hoàng Hoa Thám, đúng rồi. Đường Hoàng Hoa Thám, đường Hoàng Hoa Thám, Hà Nội. Nó gần chỗ Bưởi mà. Gần chỗ Bưởi là đường Hoàng Hoa Thám đấy đúng không? Những cái đê đê đấy đúng không? Đấy, nhà ông vụ trưởng một bộ trung ương. Ông ấy bây giờ vẫn đang công tác. Hình như vừa qua, hình như là năm ngoái hay năm kia, hình như là bổ nhiệm thứ trưởng hay sao. Nhưng lâu lâu rồi thầy cũng có liên hệ gì đâu. Người ta cần, người ta đến, người ta không cần thì thôi. Mình giúp cho người sau xong là thôi, thầy đặc biệt giúp xong là thôi, cũng chả bao giờ liên hệ gì nữa cả. Ai người ta có tâm với Tam Bảo, người ta liên hệ thì mình liên hệ, mình gần gũi thế thôi. Mình cũng chẳng phải cầu cạnh gì, người ta cũng chẳng chờ vả người ta cái gì, cho nên thôi chẳng nói gì. Cái khi nhà hàng xóm nhà ông ấy bắt đầu động thổ làm nhà, buổi sáng thì buổi chiều thằng con trai của ông bị tai nạn xe máy gãy chân. Được một tuần sau á, thì tự nhiên là ông ấy cứ bị người ta kiện thư nặc danh. Thế là bị kiện đấy. Bị trong chính trong những cái đồng nghiệp của mình kiện, mà toàn là kiện nặc danh thôi. Việc nó không có như thế nhưng mà cứ bị kiện nặc danh, bị cả tháng như thế. Thế là ông thấy lạ quá, vì đi xem người ta mới bảo là vợ đi xem chứ không phải ông đi xem, vợ đi xem. Thế người ta bảo là nhà bị động. Thế vợ mới bảo là nhà con có làm cái gì đâu mà bị động. Xong cái người xem không phải xem đồng bóng đâu, đi xem cái ông thầy tử vi. Ông thầy tử vi mà ông ấy xem, ông dở tử vi, ông bảo nhà bị động. Thế thì hỏi cái ông thầy xem tử vi á, ông bảo là chắc chắn mà, nhà ở bên trái nhà cô là có đào bới đấy mà. Đây cái vết đào bới đấy. Ông xem trong tử vi mà ông bảo là bên trái của nhà cô có đào bới sâu hõm xuống đây mà lại sao mà không có là thế nào. Thế là cô bảo cụ ở nhà con nó không đào, nhưng mà nhà bên hàng xóm họ đào móng, họ làm nhà, họ làm tầng hầm. Thế họ đào cái tầng gì? Tầng hầm, họ làm tầng hầm đương nhiên nó phải sâu xuống 4-5 mét ấy, để họ xử lý. À, thế lúc đó mới bảo là nhà hàng xóm họ đào. Thế cái ông thầy tử vi ông bảo phải để về nhờ, đi nhờ các thầy đến, các thầy giúp cho, các thầy lễ hàn long mạch cho. Hỏi nhà họ còn đào nữa không? Bảo họ đào xong rồi, bây giờ họ đổ lên tầng 1 rồi, họ đang bắt đầu đổ cột để chuẩn bị lên tầng 2 rồi, tức tầng âm dưới họ làm xong rồi. Thế về cái ông chồng ấy đi lên đây gặp thầy. Thế thầy, cái đợt đấy thì cho thầy đích thân thầy xuống vì có người quen giới thiệu, cho nên thầy cũng ngại. Lâu lắm rồi không đi làm những cái lễ như thế, nhưng mà cái người quen giới thiệu, cho nên thầy nể quá, thầy đi xuống thì lễ cho. Lễ xong thì sang nhờ những ông hàng xóm. Lúc đầu những ông hàng xóm họ sợ là cũng bị ông thầy phù thủy hay cái gì gì đó không cho đâu. Nhưng xong rồi sang đưa thầy sang, xong rồi có mấy ông thợ ở đó đâu. Thế lúc đó thầy mới bảo ông thợ là không sợ đâu. Thế đang nói chuyện thì ông chủ nhà ông đến. Ông chủ nhà ông đến thì ông lại cũng là người biết Phật Pháp. Thế là đến thì biết là thầy ở trên chùa Khai Nguyên, một cái là ông vui vẻ, ông bảo là con cũng nghe tên thầy lâu rồi nhưng mà nay mới gặp, thế tốt quá. Thế thầy làm luôn cho cả nhà con. Khôn thế. Và thầy làm này làm luôn cho cả nhà con thế. Thế thì mình bảo là thôi, thế thì bây giờ nhà này nó có một xô nước thì không đủ đâu. Thì ông bảo đi ai chạy ra chợ bưởi ông lấy mấy gói về pha thì hai chậu nữa thì lễ thì làm cho luôn. Thế làm xong một cái thì mấy hôm sau, chưa đến tuần sau, tất cả những cái lá thư đơn tư kiện cáo nặc danh cái im bặt là không còn gì nữa cả. Mà cái chân của cái con cái gãy chân gì bó bột thì nó cũng dần dần khỏi. Gia đình yên bình thường, mà ông ấy thỉnh thoảng cũng năm cũng lên, vợ chồng cũng lên chùa lễ lần hai lần. Hình như vừa qua là lên thứ trưởng rồi. Thầy cũng không quan tâm lắm tới cái vấn đề đó nhiều, nhưng mà nghe nói hình như lên thứ trưởng rồi. Đấy, chúng ta thấy cái vấn đề tâm linh, nhưng mà nhà hàng xóm họ động thổ, nhưng chúng ta là người ở bên cạnh cũng có thể gì, có thể dính, vì nó cùng một cái giải, cùng một cái giải đất. Mà chính cái nhà đó, cái gia đình mà ông động thổ ấy, cái ông chủ động thổ ấy, cái hôm đồng thổ thì cái ông thợ đi đào móng, cuốc móng này cũng cuốc vào chân mình, cuốc vào chân. Còn cái nhà ông hàng xóm thì đứa con thì bị gãy, tai nạn là gãy chân, còn cái ông thợ thì cuốc vào chân, phải đi viện để khâu, và cũng phải đến hàng tháng sau nó mới quay lại làm được. Tức là thì nó có vấn đề ở đó. Cái lễ xong mà kể cả nhà, hai nhà, nhà mới, nhà bên cạnh đều yên cả. Cho nên chúng ta mới nói gì? Đấy, có những cái tuy không phải là Phật giáo, không phải là lời Phật dạy, nhưng ở thế gian chúng ta, các cụ nói về có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Chúng ta chưa đạt đến cái cảnh giới của chư Phật, Bồ Tát và A-la-hán, thậm chí Tu Đà Hoàn còn chưa được, thì cứ tạm gác lại những cái gì nó cao siêu, nó màu nhiệm, và cái gì nó gọi là chân lý tuyệt đối. Còn chúng ta bây giờ đang sống ở trong cái cảnh giới đối đãi tương đối, thì chúng ta cứ gì, có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. cái gì cha ông, cái gì các cụ chúng ta ngày xưa truyền lại, nên làm, phải làm. Mỗi khi giờ ra làm những cái việc lớn ấy thì nên giữ lễ, thì chúng ta cố gắng để giữ lễ. Làm được như thế thì chỉ có tốt thôi, chứ nó có mất nhiều thời gian, tiền tài của cải đâu các quý vị. Đấy, cho nên đây là nói về gì? Cái việc động thổ, việc của nhà ông hàng xóm động thổ, gia đình bên cạnh. Mà cụ thể là nếu gia đình chúng ta mà không may thì thấy nó thì nó lục đục hay nó khác gì đó, chúng ta có thể nói với nhà ông hàng xóm để chúng ta làm cái lễ để hoàn long mạch ở cái phía bên móng giáp danh nhà mình khi họ xây móng xong rồi. Được. À, tối lửa tắt đèn có nhau, bán anh em xa mua láng giềng gần mà. Mình sang trình bày với người ta cho nó có trước có sau, cho nó đàng hoàng. Mình không phải là làm cái gì nó mê tín dị đoan hay gì gì cả. Đấy, như thế sau là ổn thôi. Đấy, đấy là nói về gì? Động thổ. Câu này nói hơi dài nhỉ, nhưng nó có ở trong phạm vi một câu này không? Hả? Nó ra rất nhiều, kể cả về lịch gì? Lịch sử cũng được học ở trong câu hỏi này. Vì nào hỏi câu này là được lãi đấy. Lãi to. Còn những người khác đưa câu hỏi mà vẫn phải chờ thì sốt cả ruột. Nhưng không sao. Cố gắng chờ một tí thì nghe được cái này. Nó lại chung cho tất cả mọi người. Các quý vị, câu này nó là câu có thể dành chung cho tất cả. Nhà ai chúng ta mà chẳng phải làm những cái việc như thế, hoặc rằng trước hoặc rằng sau, hoặc rằng giai đoạn tới đây có thể gặp cái hoàn cảnh đó. Chúng ta học lấy, nghe lấy, học lấy để làm cái kinh nghiệm sau này nó đến nhà mình thì mình đem ra để mà thực hành. Đấy. Hoan hỉ chưa? Hoan hỉ mà vỗ tay lẹt đá lẹt đẹt thế này. Đấy, ít ra nó có phải thế mới được 6-7 điểm chứ lệ. Là đá lẹt đẹt, là đá lẹt đẹt. Nghe mà cứ như là buồn ngủ dậy mới vỗ tay. Một Phật tử nữa hỏi, con là Nguyễn Thị Liên ở Đan Phượng, Hà Nội. Con có phát nguyện tụng kinh Địa Tạng và ăn chay 21 ngày. Có để 7 chén nước giống như thầy dạy khi tụng kinh. Nhưng cứ đến sáng hôm sau, con xin nước thì mở nắp chén ra là ở trong đó có rất nhiều kiến, có rất nhiều con đã chết. Mà trước đây khi chưa tụng kinh, con cũng có thờ nước trên ban, nhưng không hề có kiến. Con mong thầy giải đáp cho con được hiểu hiện tượng trên ạ. Như vậy con có bị mắc vào tội sát sinh không ạ? Giờ con phải làm thế nào? Vì cứ để chén nước thờ lên ban là kiến lại bỏ vào, mặc dù đều có nắp đậy. Cái này thầy cũng gặp một vài trường hợp như thế này rồi. Ấy, lúc mình thờ bình thường không phát nguyện tụng kinh 7 ngày, 21 ngày, 49 ngày hoặc 100 ngày để xin nước hoặc là để cầu những cái việc bình an trong gia đình đó, thì nước cúng trên ban nó tuyệt nhiên không có kiến. Khi phát nguyện lập đàn để tụng kinh một cái thì kiến ở đâu nó cứ bỏ vào. Cái trường hợp này thầy cũng nghe vài trường hợp nói với thầy rồi. Nay lại gặp cái trường hợp này. Hỏi trực tiếp ở đây. Đây chính là gì? Đây chính là gọi là oan gia trái chủ vậy. Đây chính gọi là ma sự vậy. Đây chính gọi là nó phá gì? Ma nó phá gì? Phá nguyện, phá hạnh chúng ta vậy. Khiến cho chúng ta phải gì? Phải suy nghĩ, phải lo sợ, phải phân tâm. Đúng không? Bình thường cả bao nhiêu năm trời mình dâng nước cúng thì chả có con kiến nào bò vào. Nay chúng ta phát nguyện tụng kinh Địa Tạng 21 ngày thì ngày nào kiến nó cũng bò vào trên nước và nó chết ở trong đó. Khiến cho chúng ta phải nghĩ về gì? Phải suy nghĩ, hay là mình có nhầm, có lỗi, có tội gì, tình gì chăng? Hay là mình như thế này có phạm một cái tội sát sinh chăng? Vân 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 vân. Cho nên lúc ngồi tụng kinh nó không được nhiếp, không được nhiếp tâm. Đây chính là ma sự. Oan gia trái chủ nó phá gì? Đạo tâm tu hành của các tín đồ Phật tử chúng ta. Nếu gặp phải trường hợp này thì phải làm như thế nào? Tốt nhất là chúng ta nên hành sám, tức là nên sám hối đó. Duyên lập đàn địa tạng để cầu một cái gì đó đối với gia đình chúng ta trong giai đoạn này là chưa hợp gì? Chưa hợp thời. Cho nên Phật tử này thầy khuyên là gì? Nên phát nguyện lễ hành sám trong vòng 21 ngày đi đã. Hành sám ở đây có thể là lễ theo danh hiệu của các đức Phật ở trong kinh Nhật Tụng ấy. Thầy tới đây đang soạn rồi, tới đây thì chắc tháng để xong. Từ giờ đến pháp hội, muộn là đến pháp hội tháng 11 là pháp hội ngày lễ vía Đức Từ Phụ A Di Đà Phật là xong. Cố gắng xong thì để các Phật tử chúng ta có cái quyền hành sám này để hành sám. Bây giờ thì chưa có thì chúng ta cứ lễ danh hiệu của các đức Phật ở trong kinh Nhật Tụng đó, kinh Chú Thường Tụng hay là chưa kinh Nhật Tụng ấy. Đấy, Nam Mô Phổ Quang Phật, Nam Mô Phổ Minh Phật, Nam Mô Phổ Tịnh Phật đó, vân vân. Đấy, cứ một danh hiệu lễ Đức Phật đó chúng ta lễ xuống một lễ. Khỏe thì lễ đứng, yếu thì lễ gì? Lễ quỳ. Có sức khỏe mà lễ đứng được là tốt nhất. Hoặc rằng chúng ta gì? Có thể lễ ngũ bách, ngũ bách danh. Có sức khỏe để lễ đủ cả 500 lễ một thời là tốt nhất. Không thì 500 lễ chúng ta chia ra thành một gì? Một ngày. Có thể sáng lễ 250 lễ và tối lễ 250 lễ. Hoặc rằng sáng lễ 200 lễ, trưa lễ 100 lễ, hoặc là chiều lễ 100 lễ, còn tối lễ 200 lễ. Hoặc chia thế nào do chúng ta. Một ngày cứ hết 500 lễ đấy. Lễ xong thì chúng ta sám hối và chúng ta sám hối oan gia trái chủ và cầu nguyện hồng ân tam bảo chứng minh gia trì cho. Nói với các vị, thôi các vị, đúng là kiến nó là chúng sinh, nhưng chúng ta nương theo lời Phật là gì? Tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Chúng sinh là Phật đã thành, hay là Đức Phật là Phật đã thành? Hả? Đức Phật là Phật đã thành, còn chúng sinh là Phật sẽ thành. Cho nên chúng ta kêu với các vị những con kiến kia là gì? Chúng ta không kêu là quan kiến hay là kêu là chúng sinh kém phúc, mà chúng ta chẳng kêu là gì? Bồ Tát kiến ơi, đúng không? Xin các Bồ Tát hoan hỷ, nước đấy là tôi dâng cúng Phật đấy. Còn các Bồ Tát nếu muốn gì? Muốn uống nước thì tôi sẽ để một gì? Để một cái bát nước, một cái chậu nước để ở bên dưới, cho cái thấp cái khăn này, miếng hay miếng vải hay là cái cành lá vào để cho kiến nó bò lên bò xuống. Nếu có khát nước thì các Bồ Tát hãy đến đó mà uống nước, nhưng cẩn thận khéo gì? Ngã xuống gì? Ngã xuống sông. Đối với gì? Bát nước thì đối với con kiến nó cũng như là xuống cái sông lớn này các quý vị. Cho nên chúng ta để cái mảnh vải, để cái vải cho nó gì? Bò xuống đấy. Nó khát quá nó bò xuống thì nó có thể uống xong nó lại bò lên theo cái miếng vải, cái khăn mặt đó gì? Dễ dàng. Hoặc là cành lá. Đấy, kêu là đấy, các Bồ Tát đó, kiến nếu có khát nước thì tôi để sẵn cái bát nước hoặc cái chậu nước ở dưới chân gần ban thờ đó rồi, các vị hãy đến đó mà uống. Còn nước ở trên ban là tôi dành để cúng gì? Cúng Phật, cúng Bồ Tát, cúng chư vị Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Thiện Thần, vân vân. Cho nên các vị xin hoan hỷ cho, xin nhớ biết cho. Đó. Xin đừng có lên đó để uống nước cúng Phật Bồ Tát đó nữa, mà phải tội. Cho nên các vị sám, hành sám và phát nguyện như thế, đảm bảo rằng không có một Bồ Tát kiến nào dám lên đó để uống cái nước đó đâu. Cái này cũng có một vài người nói với tôi rồi. Cách đây mấy tuần, có một vị nhắn tin cho thầy, bảo là bạch thầy, nhà con trước đây mối vào nhà rất là nhiều, để cái gì liên quan đến gỗ ở đâu là mối vào gặm hết trên đó. Thậm chí là để cái đồ thờ ở trên ban thờ, ban thờ treo đấy, cái là ban thờ treo đấy, mà mối nó bò kiểu gì mà nó bò được lên đấy, nó gặm cái đồ thờ trên ban thờ. Mà trong khi đó nhà con đi công tác có một tuần thôi, vắng nhà có một tuần, đóng cửa một tuần thôi, về mà nó bò lên tường, nó lên thân ban thờ, nó gặm trên đó. Nhiều mối đến thế. Thế từ khi con nghe thầy giảng, xong con về con phát nguyện tụng kinh Địa Tạng, con mới kêu với các Bồ Tát mối là xin chuyển sang cái đất rừng sau nhà để ở, còn đây là để cho gia đình vợ chồng chúng tôi xin cái chỗ này để làm nhà làm cửa để ở. Chúng tôi tu hành niệm Phật tụng kinh được bao nhiêu công đức sẽ hồi hướng cho các Bồ Tát, xin các Bồ Tát hãy lên rừng sau nhà để ở. Khấn xong như thế là cho đến cả năm nay rồi không thấy con mối nào vào nhà nữa cả. Đấy, đây là mối. Còn kiến thì cũng nghe nhiều người nói với thầy. Năm ngoái có một người đến nói với thầy, gia đình nhà đấy có cái đàn kiến đen, gần như quanh năm ngày tháng, không biết nó làm tổ ở đâu ở trong nhà, nhưng mà quanh năm ngày tháng gần như lúc nào cũng có đàn cái kiến đen đấy. Nhưng nghe thầy giảng kinh Địa Tạng cho nên về cũng thực hành xem, nhưng gọi là thử xem. Đấy, cũng tùng phát nguyện tùng kinh Địa Tạng 21 ngày để hồi hướng cho các Bồ Tát kiến trong nhà xin chuyển ra bên ngoài, và mới cho ngày thứ bảy thôi. Thì tự nhiên là hết ngày thứ bảy, qua đêm sáng dậy không thấy con kiến nào trong nhà nữa. Và đến mấy tháng trời không thấy đàn kiến đó nữa, không biết đi đâu. Đấy. Đây là những người họ thực hành tụng kinh và họ phát nguyện là hồi hướng công đức và xin với các Bồ Tát kiến, Bồ Tát mối ấy, mà họ thành tựu. Họ kể lại những câu chuyện đó với thầy. Còn đối với thầy thì ở trên chùa Tản Viên ấy, bắt rất là nhiều, rắn cũng rất là nhiều. Thầy lên đó thì thầy thì hay sợ vắt mà. Khổ người dân tộc nhưng mà lại sợ vắt, sợ đỉa. Đi rừng suốt ngày nhưng mà lại sợ vắt. Con vắt nó cắn thì sợ là gì? Không phải là mình sợ mất tí máu đâu mà nhìn nó ghê. Nó ghê từ khi còn bé là nhìn thấy vắt, nó thấy đỉa nó đã ghê rồi. Nhìn thấy rắn cũng vậy, nó cứ ghê, nó tự nhiên nó thấy ghê ghê. Chứ không phải là mình sợ chết hay sợ mất tí máu đâu, nhưng mà nhìn nó ghê từ bé. Thế lên trên ngày xưa năm 2008 lên 2009 lên nhận cái chùa Tản Viên. Lên đó thì đang ăn bát mì thì tự nhiên thấy con vắt nó bò một cái là kêu rời kêu đất rồi chạy lên hòn đá là đứng. Thế các Phật tử thấy mình chạy lên hòn đá, các Phật tử cũng nghe, cũng ôi trời ơi thầy ơi có vắt ra. Thế là các Phật tử cũng mỗi người tìm hòn đá để chạy lên. Thế lúc đó mình trấn tĩnh lại, mình nghĩ mình đi lên đây trụ trì trên rừng trên núi là mình sợ vắt thì Phật tử ai dám lên để chấp tác, ai dám lên với mình. Thế là lúc đó mà ôi giời thôi thầy trêu thế thôi, vắt thì có cái gì đâu, nói như thế nhưng mà cái này tóc gáy nó cứ thế, nó cứ dựng đứng cả lên như là sợ ma ấy. Đấy, sợ vắt, ngày xưa nó sợ vắt như sợ ma. Xong rồi trấn tĩnh lại là mình làm trụ trì mà mình sợ vắt thì các Phật tử ai dám lên. Ngày đó mới lên đấy, dân ở dưới Minh Quang, Phật tử trên kia chưa có, dân nào không lên. Mà toàn là dân ở đây lên đấy chứ, dân Sơn Tây lên đấy. À, Sơn Tây lên, chùa Khai Nguyên là lên đấy. Cứ thuê cả xe cho lên chấp tác trên đó. Mà các cụ ở đây thì cũng đại đa số là cũng sợ đi, sợ vắt nữa. Cho nên thì mình bảo giả vờ nhưng không sợ như thế, trong dần dần trấn tĩnh mọi người không sợ. Nhưng mà quả thật trong lòng thì rất là sợ. Sau đó thì khi mà làm xong cái nhà tổ tạm mà cái mới lên chùa tụng kinh. Ngày đó tụng kinh Pháp Hoa và tụng kinh Phổ Môn. Thầy nhớ là tụng kinh Pháp Hoa xong bắt đầu thì khấn với các vị Bồ Tát vắt và Bồ Tát rắn là để xin là cứ bất cứ ở nơi đâu mà có làm sạch sẽ, mà có gạch, có bê tông, có xi măng, có các thứ rồi, có cái nơi nào có nhà có cửa xin các vị là tránh xa, là nơi này là xin cúng dường cho Phật, cho Pháp, cho Tăng. Các vị chuyển sang nơi vùng gì, vùng rừng, vùng suối ấy để mà ở. Thế là tự nhiên dần dần là Gần như bây giờ lên Tản Viên các vị thấy, trừ các vị vào suối hoặc lên trên rừng sâu mới có vắt, còn đi quanh quanh là không có đâu. Không có luôn. Rắn cũng nhiều lắm. Rắn thì nói là rồi, rắn lục, rắn trắng, rắn xanh, rắn đỏ, rắn gì cũng có. Hổ mang chúa cũng có vị. Có con nó phải, nó đứng cái dài mà cái đầu nó đi qua đường mà đuôi nó vẫn chưa hết đường. Lớn như thế cơ mà. Mà thợ cũng thấy, thầy cũng thấy rồi. Nó nhiều rắn, rắn to, nhỏ nhiều lắm. Nhiều hôm rắn nó bò vào cả trong lán thợ, cả trong sân nhà tổ, rồi sân chùa, rồi bò vào trong cả nhà luôn. Thợ sợ quá, thầy mình lại lên tụng kinh mới lại nói với các Bồ Tát rắn, lại nói với các vị Bồ Tát hộ pháp thiện thần, đặc biệt khấn tam vị Tản Viên Sơn Thánh, các vị thần linh núi Tản, và đặc biệt là khấn với các vị gì? Thần Na Già La, tức là thần rắn. Thế các vị hãy cai quản gì? Cai quản con cháu đệ tử các quý vị. Nơi đây là nơi đất đã gì, đã cúng Phật để làm xây dựng chùa cảnh để cúng dường Tam Bảo, là nơi tu tập và hoằng pháp của chư tăng. Nên các vị xin chuyển đi ra ngoài. Mà nếu các vị có đi vào nơi đây thì không được cắn người, bảo như thế. Cho nên một thời gian sau thì không thấy rắn bò vào nữa. Mà cho đến tận năm 20, hình như năm 2015 hay 14, 15 rồi đấy. Cái năm đó là cả năm thầy không lên chùa Tản Viên, thầy bận ở đây này. Gần như cả năm không lên đó. Thế đến hôm 27 Tết thầy mới lên dâng lễ. Thầy thấy các Phật tử với mấy sư cô, sư bác trên kia, sư ông trên kia bảo: "Bạch thầy, năm nay có hiện tượng lạ lắm. Từ hôm 20 mấy Tết chặt cành đào vào để trên ban Phật, ban tổ thì những năm trước là có rắn đâu. Năm nay tự nhiên rắn nó vào nhà nhiều lắm. Rắn xanh, rắn trắng, rắn đỏ, rắn lục nhiều lắm. Rắn ở chả cả trên nóc nhà nó thò đầu xuống. Rắn trắng, rắn đỏ trên nhìn trên nóc nhà tổ. Ngày đó lợp cái máy bồ lô ấy. Nó chạy, nó như là chuột chạy ở trên đấy. Nó đuổi nhau như chuột chạy trên đấy. Mà đặc biệt là rắn trắng, rắn đỏ, rắn xanh nó thòng cái cổ nó xuống khoảng 2-30 phân, nó cứ ngóc đầu ra, hàng chục con ở trên nóc nhà nó thòng xuống như thế, mình thấy cũng ghê. Mà đặc biệt là cành đào ấy, cành đào nhà tổ có 2-4 cành, ở dưới Tam Bảo có 4 cành, ở dưới Động Quan Âm có 4 cành, cành nào cũng có vài con rắn. Rắn xanh, rắn đỏ, rắn trắng, rắn đủ các màu ạ. Nó cứ quấn, đặc biệt là rắn xanh là nhiều nhất, cái rắn lục ấy. Mà rắn đấy mà cắn thì thôi, mà ở trên núi mà không kịp thuốc thì chắc là tiếng được 2 tiếng đồng hồ sau là đi về với các cụ luôn rồi. Đấy. Thế là thầy lên đó thì các vị sợ quá, các vị mới nói là đấy không hiểu làm sao. Thế lúc đầu thầy bảo sao thì không bắt đi, bảo bắt qua rồi, hôm qua bắt mấy con đi rồi, xong rồi sáng lại thấy đến. Đấy là ở trong nhà nhá, còn ngoài cây, mấy cái cây trước cửa nhà tổ ấy, với mấy cái cây bên cạnh, cây nhội như thế gì, nó cứ vắt vẻo ở trên cây ấy. Không hiểu các cụ biểu tình kiểu gì mà ghê thế. Thế thầy bảo thôi được rồi. Thế thầy lên thì tụng biến kinh Phổ Môn. Tụng biến kinh Phổ Môn xong là sám hối Tam Bảo, để sám hối các cụ rồi. Thế trong năm qua thì con nhiều việc quá. Tuy là chủ trì nhưng mà nhiều của việc quá không lên đây được, để giao cho các Phật tử và các sư ông, sư cô, sư bác để trông nom. Hôm nay lên thì thôi, thì tới đây thì thôi cố gắng, thì ra Tết thì có việc thì việc, cũng bận thì gì thì bận, cũng vài tháng lên một lần thắp hương các cụ. Thế đất này các cụ đã hiến cho thì chúng con làm nơi thờ Phật rồi, thì hoằng pháp rồi, thì có gì mà các sư, các Phật tử hay là bản thân chúng con mà có gì lỗi lầm thì các ngài hoan hỷ cho. Đấy thì mấy hôm nữa là Tết rồi. Hôm nay là 27 Tết rồi. Mấy hôm nữa là Tết rồi. Các cụ, các Phật tử, nhân dân đến lễ đông. Không may thì các cụ, các Phật tử mà nhìn mắt tối vào là khoảng thắp hương dâng lễ mà ấy, và các con cháu, các cụ lại cắn Phật tử đi lễ thì phải tội ra. Cho nên thôi thì xin là các ngài là thôi qua đêm hôm nay đến sáng hôm sau thì ở đâu lại về? Về ở đó, nơi này để dành cho thờ Phật, thờ Tổ và là dành cho nhân dân tín đồ Phật tử để lên chùa lễ Phật mấy hôm Tết cho nó an toàn. Khấn như thế xong đến sáng hôm sau đấy, ông nhị ông gọi điện cho thầy, ông bảo ôi dồi ôi thầy ơi, thầy lễ thế nào mà sáng nay con lên không thấy cụ rắn nào ở trên ban thờ, trên cành đào nữa thầy ạ, đi hết rồi, trong nhà cũng không còn nữa, đi sạch rồi. Cho nên có những cái chuyện mà chúng ta bảo giải thích khoa học, giải thích sao được? Khoa học không thể giải thích được cái đó, không thể giải thích được các quý vị. Đó. Cho nên ở đây Phật tử này hỏi rằng nước cũng từ khi phát nguyện lập đàn mà có kiến bỏ vào chén nước nhiều như thế. Trước đây thì không có, từ khi phát nguyện như thế thì thầy hướng dẫn là thôi, bây giờ tạm thời là nếu mà tụng chưa hết thì tụng cho hết, nếu mà không thì dừng lại để phát nguyện hành sám, lễ ngũ bái danh hay hành sám đó trong vòng một tuần hoặc là ba tuần, sau đó mới phát nguyện tụng kinh Địa Tạng trở lại cũng được. Đấy là thì sẽ hết thôi. Ai gặp cái trường hợp tương tự như vậy cũng có thể làm như thế. Và từ nữa hỏi, con là Nguyễn Văn Tình, con sinh năm 1977, con làm nhà ngày 2 tháng 2 năm 2021, khánh thành ngày 6 tháng 9 năm 2021. Ngày khánh thành con có mời thầy cúng về làm lễ lên nhà mới. Ăn cơm chưa xong thì vào 3 giờ chiều, ông chú con bị cảm, chết luôn ở nhà con. 20 ngày sau con bị ốm và đi khám thì phát hiện ung thư giai đoạn cuối. Bây giờ gia đình con rất hoang mang. Bây giờ gia đình con rất hoang mang. Không biết làm nhà có bị phạm vào điều gì không ạ? Kính mong thầy chỉ dạy cho gia đình con biết phải làm sao cho đúng ạ. Con xin tri ân công đức của thầy ạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Sinh năm 77. 77 năm nay là 47 tuổi đúng không? Năm nay sang năm 23 này là 47 tuổi. Tuổi ta tính âm lịch đó là 47 đúng không? Nếu làm từ năm 21, làm từ năm 21 thì lúc đó là 4 gì? 45. 45 tuổi ta tính thử xem nhé. 10, 20, 30, 40, 41, 42, 43, 44, 45. 45 tuổi thì vào cung địa sát. 45 tuổi không phải là tốt đâu các vị nhé. Làm nhà 45 tuổi vào cung địa sát. Mà cung địa sát thì kiêng kỵ động thổ. Có liên quan đến cái gì làm nhà làm cửa, đặc biệt là làm nhà làm cửa kiêng kỵ động thổ. Làm cái gì không liên quan đến động thổ đào bới thì được. Còn liên quan đến động thổ thì đào bới thì không, không nên. Đấy. Đây là xét về gì? Về phong thủy ấy. Thì tuổi 45 nhìn như là tưởng chừng như là đẹp đấy. Nhưng mà tuổi đó thì lại phạm vào cái cung địa sát. Nó không xấu như tuổi kim lâu, nhưng mà nó lại phạm vào cung địa sát, cho nên làm nhà không tốt. Có ba cái cung xấu không nên làm nhà, đó là cung địa sát, cung thọ tử và cung hoang ốc. Theo phong thủy ấy, cung địa sát là kiêng động thổ. Nếu mà sửa cái trên tầng thì được, sửa trên tầng và cất nóc, có nghĩa là không liên quan đến động thổ thì sửa trên tầng và cất nóc thì được. Đây ngày xưa thầy đi học thì theo cụ tổ chủ hương thì giả các cụ thì nghe cụ giải thích cho dân, cho các Phật tử thì cũng vọc vạch được vài ba câu như thế. Có người ta nói là thầy Thịnh có thể giỏi pháp nhưng không giỏi phong thủy. Đúng thế, thầy có phải là thầy phong thủy đâu mà thầy giỏi phong thủy, gọi là học một chút thôi, biết vọc vạch một chút, gọi là tạm dùng, đủ dùng thôi. Chứ thầy có phải là thầy phong thủy đâu mà giỏi phong thủy. Thầy tu thì phải giỏi về Phật Pháp chứ. Thầy tu mà không hiểu về Phật Pháp mới sợ bị cười chứ. Thầy tu mà không hiểu về phong thủy là hiểu một chút về phong thủy thôi, không sao. Biết một chút thôi để hướng dẫn cho bà con nhân dân Phật tử, gọi là họ tránh tránh những cái xấu, cái hung mà thì hướng đến cái cát, cái tốt thì cũng được vậy. Thế còn mà đi sâu thì quả thật là tôi không đi sâu nữa. Còn ngày xưa khi mới học xong về cũng đi sâu lắm các vị. Về người ta đến xếp hàng để chờ đi, chờ đi xem đất cát nhà cửa phong thủy. Thậm chí là có thể cảm nhận được cả dưới lòng đất chỗ nào có long mạch, có nước để khoan giếng cơ mà. Thậm chí là còn biết là khoảng khoan bao nhiêu mét thì được nước cơ mà. Nhưng ngày đó thì lại không gì, không giảng Phật Pháp, mà chỉ có hướng về phong thủy, tâm hướng về phong thủy cho nên nó có cảm về phong thủy. Nhưng từ năm mà lên tản viên đó thì nhất định không đi xem phong thủy mà không đi cúng đi bái nữa, chỉ tu tập và lo về Hoằng Pháp, thì nó lại cảm về Hoằng Pháp. Các Phật tử đến với thầy phần lớn là muốn nghe Pháp, muốn tu. Chứ còn ngày xưa phần lớn người ta đến với thầy là ai đến cũng thầy đến xem đất cát nhà cửa cho nhà con với, đến cắm hướng nhà hướng cửa cho nhà con với, vân vân. Đó, mình làm về cái gì, chú tâm về cái gì thì nó sẽ gì, cảm về cái đó. Hơn chục năm nay, mười mấy năm nay rồi không để ý gì đến phong thủy nữa thì đương nhiên mình không cảm được nó nữa, mà mình để ý tới Phật Pháp, để ý tới giáo lý của Đức Phật, để hướng đạo cho các Phật tử tụng kinh niệm Phật, bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện, vân vân, chỉ trai giữ giới, tu tập tin sâu nhân quả và tụng kinh Địa Tạng, phóng sinh tu phúc, bố thí cúng dường, vân vân. Hướng đến cái đó thì đương nhiên là Phật tử họ theo thầy bây giờ thì phần lớn là gì, những người đó. Còn những người về phong thủy không thiết thì ít lắm, vì thầy có đi làm đâu, không đi làm, trừ một vài cái trường hợp đặc biệt, gọi là cái chỗ gọi là quan hệ ngoại giao, gọi là bất khả kháng, không phải vì tiền mà là vì gì, vì ngoại giao. Vì thầy đi làm thì có lấy tiền đâu mà, đi làm không bao giờ nhận tiền, đi là vì ngoại giao thôi, vì quan hệ thôi. Vì quan hệ ngoại giao thì có thể đi để làm, để giúp người ta thôi. Thế là có người bảo là thầy Thịnh, thầy có biết gì về phong thủy đâu, nói không biết không đúng, người ta bảo thầy Thịnh giỏi về Phật Pháp thôi, chứ còn về phong thủy thì không phải là xuất sắc. Họ nói cũng đúng, mình bây giờ có phải là thầy phong thủy đâu, mình có hướng sâu về phong thủy đâu, nhưng mà thôi, đây các Phật tử hỏi thì cũng đem gì, đem ra để nói một chút gọi là cái phong thủy, gọi là cái phần sơ học, cái phần bình thường, bước đầu cho chúng ta gì biết được, để chúng ta cũng nên gì, nên theo như các cụ nói, chúng ta chưa phải là thánh là hiền thì có thờ có thiêng có kiêng có lành vậy. Cho nên cái trường hợp này mà làm nhà, nếu mà đúng Phật tử này đứng lên làm năm đó thì vào cung địa sát, cho nên không tốt là đúng rồi. Thế thôi, về bây giờ cứ phát nguyện lập đàn tụng kinh Địa Tạng ở tại nhà mình 21 ngày, ăn chay trường tụng kinh Địa Tạng 21 ngày, lấy cái nước mà rảy cung quanh nhà cửa nhà mình, đất cát nhà cửa thì dần dần nó sẽ tốt thôi. Thế còn nếu mà đoán được các sư đến để làm cho cái lễ thì cầu siêu cho các vong linh đã mất ở trong khu đất đó, đặc biệt là cái người thân của mình trong cái ngày khánh thành đó, mất trong cái ngày khánh thành đó, vân vân, thì càng tốt nữa. Còn nếu không thì tự mình làm lễ được, đón đạo tràng gần đó đến để tụng kinh cho 21 ngày là cũng được rồi. Một Phật tử nó hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con là Nguyễn Thị Nga, pháp danh Liên Nga, ở Cầu Giấy, Hà Nội. Con xin hỏi thầy một việc. Năm nay gia đình con muốn bốc mộ mẹ con từ Hà Nội về quê Nghệ An, nhưng về mộ của thím con, tức là vợ chú ruột, mất tháng 7 năm ngoái, đến nay được một năm. Mộ của thím đào sâu chôn chặt, không phải bốc nữa, thì gia đình con có phải kiêng đến hết 2 năm nữa mới bốc mộ mẹ không ạ? Năm nay anh trai con 71 tuổi hơi yếu, hay lo lắng mà chú họ của chúng con lại bị bệnh nặng, nên năm nay không bốc mộ mẹ con được thì chúng con phải chờ rất lâu mới bốc được. Con mong Thầy bố thí hướng dẫn cho chúng con thực hiện mà tránh được rủi ro ạ. Con xin tri ân công đức của Thầy nhiều ạ. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Ngày xưa thì các cụ nói này, các cụ nói là thường là ở trong cùng một dòng họ, tức là cùng trong bên nội của chúng ta đó, ba đời trở lại. Tức là tính gì? Tính trong ba đời á, trong cùng một cái chi mà ba đời với nhau, thì các cụ thường nói là ít nhất trong dòng họ muốn làm cái việc đó thì người ta phải kiêng là ba gì? Ba năm. Tức là cái người mất sau cùng ở trong dòng họ đấy phải gì? Phải qua ngày cuối cùng của năm thứ ba. Ví dụ như mất vào ngày 15 tháng 10 âm lịch, thì phải đến gì? Ngày 15 tháng 10 của 3 năm sau thì trở đi hết cái ngày đó, thì mới mới làm được cái việc đó. Tuy nhiên đấy là ngày xưa. Nhưng bây giờ thì ngày xưa là việc cưới, việc tang. Đặc biệt là cho cái việc tang đó, tức là cái việc thay cát cho người đã mất trước, thì trong chi họ phải có gần đó, cùng họ với nhau đó, trong vòng 3-4 đời trở lại đó. Thậm chí ngày xưa còn 5 đời nữa cơ. Nên sau này dần dần người ta mới xuống 3 đời. Xuống 3 đời thì phải 3 năm sau. Nhưng mà bây giờ thì 1 năm. Giờ người ta lại xuống còn đại đa số nhiều địa phương xuống còn có 1 năm là được. Tức 1 năm là được. Cho nên cái trường hợp này này, thì thầy nghĩ rằng á, nếu mà trong dòng họ mà sợ rằng các cụ có người già, người bệnh nhiều ở trong cái chi nhà mình mà sợ rằng á, sợ các cụ lại nằm tiếp xuống thì nó lại kéo dài lại 3 năm nữa, 4 năm nữa, thậm chí chưa sang cát được cho những người trước. Thì thầy nghĩ rằng qua 1 năm thì cũng có thể làm được vậy. Nhưng trước khi làm thì cứ phát nguyện tụng kinh Địa Tạng để cho 21 ngày hoặc 49 ngày, hoặc thậm chí là phát nguyện tụng từ bây giờ mà cầu nguyện, cầu siêu cho các vong linh lịch đại gia tiên Cửu Huyền Thất Tổ và vong linh của cụ vong mà mình chuẩn bị sang cát kia, từ giờ cho đến khi làm tầm cuối tháng 10 hoặc là trung tuần tháng 11 âm lịch, thì thầy nghĩ là cũng làm được vậy. Đấy, cái trường hợp này nếu muốn làm thì mình nên phát tâm tụng kinh Địa Tạng từ bây giờ mọi hướng mà làm. Rồi các Phật tử chúng ta ở đây hoặc là không ở đây nghe được bài giảng này, nếu mà từ giờ đến cuối năm gia đình dòng họ chúng ta có cần phải làm những cái việc đó, thì chúng ta cũng có thể phát nguyện tụng kinh Địa Tạng từ bây giờ để hồi hướng, và đến lúc đó chúng ta làm thì cho yên tâm về mặt tâm linh, phải hồi hướng siêu độ cho thần thức của những người đã mất kia, được siêu thoát rồi, được đi đầu thai rồi, thì đó chỉ là nắm gì, nắm xương đó thôi. Còn nắm xương đó thì muốn làm gì thì làm, sao cả đó. Thì cái đấy là cái quan trọng nhất, là cái thần thức họ được siêu thoát rồi thì yên tâm. Kể cả trong chưa đến một năm làm thì cũng chả sao nữa cả. Đấy. Cho nên thầy thường khuyên chúng ta thì chôn thì nó vất vả thế đấy. Lại phải lo 3 năm, 4 năm, năm sau là suốt ngày đi lo cái việc này. Trong chi họ có người mất không bốc mộ được. Nhưng còn chúng ta bây giờ thì văn minh rồi, hỏa táng xong, hỏa thiêu xong là chúng ta đem cho đi chôn cất hoặc đem nhập tháp báo ân vân vân. Thế là yên tâm tuyệt đối, chả phải lo gì nữa cả. Không phải lo 3 năm sau hay 4 năm sau, 5 năm sau lo đi bốc mộ nữa cả, vì hỏa thiêu xong một cái vừa là nó phù hợp với cái lối sống văn minh hiện đại bây giờ, mà cũng không chống trái gì về vấn đề tâm linh cả. Vì trong đạo Phật chúng ta, Đức Phật ngày xưa ngài thì tịch cũng gì, cũng hỏa thiêu mà. Chúng thánh đệ tử phần lớn thì nhập niết bàn thì tịch cũng hỏa thiêu mà, không sao. Cho nên cái chôn hay là hỏa thiêu, thủy táng hay là địa táng hay là hỏa táng vân vân, nó không quan trọng lắm đâu, tùy theo cái phong tục tập quán ở địa phương, đất cát nó còn rộng hay không. Nếu cái vùng miền ngược đất còn rộng thì địa táng sau mấy năm sau thì cất lên sang cát thì cũng được, không sao. Nhưng đặc biệt ở dưới xuôi chúng ta bây giờ, dưới xuôi thành phố chúng ta đây này, xin thưa các vị, bây giờ mua một cái lô đất ở Nghĩa Trang Vĩnh Hằng, mèng nó cũng 50-60 triệu rồi. Mấy năm trước nó có 25-30 triệu thôi. Nhưng bây giờ mà ngôi họ xây nó có đến mét, hơn mét vuông thôi, 60-70 triệu. Nếu mà chọn cái chỗ mà nó đẹp đẹp á, 100 triệu, 200 triệu. Ở trên Nghĩa Trang cái gì, trên Vĩnh Hằng cái gì, trên Hòa Bình ấy nhỉ? Nghĩa Trang Hòa Bình nó công viên gì đấy, cái gì trên Hòa Bình ấy. Hôm rồi có một Phật tử lên đây nói với tôi là mua 3 ngôi cho các cụ, cho ông, cho bà, và để một chuyển một cụ nội nữa, ba cái gọi là cụ nội, chuyển cụ nội với lại ông bà nhà con, mua 3 ngôi mà 500 triệu. Như vậy là phải đến gì, 3 ngôi 500 triệu, như vậy phải đến gần 200 ngôi, 200 triệu một ngôi. Nhưng mà đấy cũng phải gọi là loại á, đẹp đẹp thôi, chứ còn cái loại người ta còn mấy tỷ cơ. Đấy, có mấy tỷ một ngôi mộ các vị ạ, có nghĩa là bằng một cái ngôi nhà trong ngõ, trong mặt phố chúng ta. Còn ở bên Vĩnh Phúc, cái Nghĩa Trang bên Vĩnh Phúc, mấy hồi đầu năm có một cái chú đến đây, chú bảo đấy, thì chính cái chú làm thợ đá nhà mình đấy, chú ấy cung cấp đá lên đấy, chú bảo có một cái khu lăng mộ hơn 60 tỷ. Khu lăng mộ để cái mộ tổ nhà người ta đấy, hơn 60 tỷ. Mà nó chỉ có khoảng hơn nghìn mét vuông đây. Có hơn nghìn mét vuông mà hơn 60 tỷ. Đấy. Đất chật người đông. Chúng ta ở thành phố bây giờ mà làm gì có được chia đất để nghĩa trang để ra chôn xong rồi 3-4 năm sau lại bốc lên lại mấy mét nữa đâu, không có đâu. Ngày xưa thì còn có, bây giờ có đâu nữa. Bây giờ đều phải mua hết các vị, đặc biệt là thành phố Hà Nội. Không biết có đúng không? Các vị ở thành phố bây giờ có còn được chia đất sau khi mất, được chia đất để chôn không? Các bạn tử ở phố có không? Không có nữa đúng không? Đặc biệt là các quận nội thành bây giờ làm gì có đất nữa mà chôn các vị? Không còn nữa. Đều phải mua gì? Mua ra các quận huyện ngoại thành đi về quê hết. Mà về quê bây giờ cũng phải mua. Đấy, về quê phải mua mà. Ở dưới chùa Quan Lâm ấy. Chùa Quan Lâm mà có một gia đình người gốc ở thôn Cố Thổ đi sinh sống ở ngoài Hà Nội, chuyển hộ khẩu sang ra Hà Nội sống hết rồi. Thế năm ngoái năm 2022, năm ngoái đấy, khi mà thầy mở rộng cái chùa Ao Sen ấy, thì gia đình có một sào đất, thế thầy bảo nhượng lại cho nhà chùa. Thì lúc đầu họ đồng ý nhượng, nhưng xong rồi họ lại không nhượng nữa. Không nhượng nữa thì họ bảo là muốn để mộ. Thì dân bảo là không cho để mộ, nhà họ có phải là hộ khẩu đây đâu, gốc Cố Thổ nhưng mà hộ khẩu là ngoài Hà Nội rồi, cho nên bây giờ không cho để về đây nữa. Các bác lãnh đạo thôn với dân họp bảo là không cho để nữa. Thế là cuối cùng người ta mới bảo là thôi, vậy thì gia đình nhà con không lấy tiền nữa. Thầy bây giờ chỉ cần xin cho nhà con gì, nói với thôn, với xã là cho nhà con gì, được mỗi ngôi mộ để được 3 ngôi mộ. Để sau này gia đình nhà con, các cụ mất các chúng con mang về để đấy, để trong nghĩa trang của thôn là được. Thế là phải họp nhé. Phải họp, trong cuộc họp cả thôn, phân tích cho bà con nhân dân, rồi các bác lãnh đạo thì người ta ủng hộ rồi, nhưng bà con nhân dân họ không đồng ý. Và là lệ làng đã đi ra khỏi địa phương rồi, mặc dù sinh ra ở đây nhưng mà ra khỏi địa phương, hộ khẩu đi nơi khác rồi, thì không phải là người địa phương nữa, cho nên chết họ không cho mang về nữa. Cuối cùng thầy phải cùng với các bác lãnh đạo thôn chủ trì cuộc họp đấy, và đưa ra họp phân tích cho các cụ, và thôi người ta cúng cái đất đó vào để làm cái đất Ao Sen của nhà chùa. Thì thôi, thầy đây là thầy đứng lên thầy xin. Thầy xin nhân dân, xin các cụ là khoảng độ 6 mét vuông đất để gia đình họ để 3 ngôi mộ, cộng với cái sân, cái chỗ khoảng cách với nhau khoảng 10 mét vuông đất, để đổi lấy 360 mét vuông để làm đất Ao Sen, mở rộng đất Ao Sen của chùa. Còn xin cho họ 10 mét vuông đất để sau này có thể để được 3 ngôi mộ. Mà họp và qua các cuộc họp đấy thì dân phân tích cho ra, bảo thầy đứng lên thầy bảo lãnh thầy xin đi, thì dân mới hoan hỉ đồng ý cho rồi. Họ còn bảo đây là trường hợp cuối cùng đấy nhá. Thấy không, họ giữ đất kinh lắm, bởi vì họ phải giữ cho con cho cháu, còn sau này thì mất mới để vào đâu. Đấy, không đơn giản đâu các vị ạ. Bây giờ đấy khổ lắm, đất chật người đông, sống lo đất rồi mà chết cũng phải lo. Chết cũng phải lo đất mới khổ chứ lại. Hôm qua hôm kia Anh nghe đấy, Phật tử về đây nói với các sư cô ở dưới phòng chi khách và xin nhập tháp, vì lên hỏi ở trên Vĩnh Hằng. Bà ngày xưa năm ngoái thì họ mới có 30-40 triệu, năm nay lên hỏi đấy 50-60 triệu. Mà lại mỗi một năm họ còn phải đóng, bắt đóng nữa, 1 triệu hay là 1,5 triệu nữa cơ. Để tiền gì? Cái tiền cho người quản trang họ quét dọn với lại các thứ nữa. Có đèn hương khói đâu. Cỏ ấy thì người ta quét cỏ, có cái tháng người ta quét lá một lần nữa. Có khi có vài tháng người ta mới nhổ cỏ một lần nữa. Còn làm gì có chuyện đèn hương? Không có đâu. Đấy. Ngày xưa thì cũng rẻ thôi, nhưng bây giờ mà tự nhiên họ lấy đất đấy. Thì họ phải xây dựng nó lên mà mua đất nó lên rồi vậy. Ngày xưa đi đền bù cho dân khoảng độ tầm 30 triệu, 50 triệu được một xào đất. Hợp thức hóa vào hết 100 triệu là cùng. Nhưng bây giờ 500 triệu một xào dân họ không bán. Hợp thức hóa vào thì phải đến hàng tỷ mới được một xào. Mà bây giờ để xây dựng, để xin phép xây dựng một cái nghĩa trang á, khó còn hơn là gì? Lên mây các quý vị. Khó lắm. Khó vô cùng. À, cho nên thì chúng ta không thể trách họ được. Đấy. Cho nên đấy thì theo quan điểm của thầy thì thôi bây giờ chúng ta chết là cứ đi hỏa. Đi hỏa táng xong rồi xong về nếu mà đem về quê là đi chôn thì chúng ta thì chôn một lần xây lên thế là xong. Và còn đem nhập tháp thì nhập tháp thế là yên tâm. Chả có phải suy nghĩ là sau này như thế nào nữa cả. Đấy. Đấy, trường hợp này thì thầy khuyên là có thể làm được, nhưng phát nguyện tụng kinh để cầu siêu cho vong linh sao phải làm. Phật tử nữa hỏi: A Di Đà Phật, kính bạch thầy hoan hỷ bố thí cho con được hỏi. Con trai và con dâu con ly hôn, nhưng cô con dâu vẫn ở nhà con. Cô ấy nhờ người làm bùa chài, làm 2 hình nhân rồi đốt thành tro, sau đó lấy tro đó bỏ vào bát hương thờ thần linh gia tiên ở ban thờ nhà con. Con mới phát hiện ra sự việc trên. Con kính xin thầy chỉ bảo cho con cách để hóa giải bùa để không làm tổn hại đến gia đình con ạ. Con xin tri ân công đức của thầy ạ. A Di Đà Phật. Ồ, con cái như thế thì hỏng nha. Theo Phật tử chúng ta có nên để nó ở trong nhà nữa không? Đối với tổ tiên mà nó còn làm như thế thì có xứng đáng là con dâu trong nhà không? Không. Thôi, tìm cách mà cho nó đi ra ngoài, nó ở riêng đi. Để nó ở trong nhà như thế, cho dù mình có làm lễ để mình làm sạch đi rồi thì nó lại tiếp tục nó đi. Nó đi nhờ các ông thầy phù thủy, ông thầy cúng, nó làm tiếp bùa bèn. Chú ơi, bùa ngải tiếp những lần sau nữa thì chúng ta làm sao mà đi đề phòng hết ngày này qua ngày khác được đâu. Cho nên là trường hợp như thế thôi, đã ly hôn rồi thì thôi, nhờ pháp luật cho nó dứt điểm đi. Nếu cần phải đền bù để cho nó đi ra bên ngoài thì cố gắng đền bù. Mà cần thiết là bán nhà để chia tài sản đi, đường nó đi đường mình đi cũng gì, cho nó dứt điểm đi. Còn cái mà như thế thì thì cái tình cảm vợ chồng nó hết. Thì còn gì? Còn con còn cái với nhau. Còn bố còn mẹ. Còn trên còn dưới, còn tình người cơ mà. Làm những cái trò như thế thì thực sự là nó không thể nào nói là con người nữa rồi các quý vị. Không thể xứng đáng là con người nữa rồi. Cho nên cái trường hợp đấy thì thôi, Phật tử đưa câu hỏi này thì khuyên là gì? Thôi thà rằng về kể cả thì nếu liên quan đến dính dáng đến bán nhà bán cửa mà chia thì cũng đem mà bán mà chia đi, cho nó xong. Còn nếu mà không phải vì bán nhà bán cửa, vì mình thương cho nó ở nhờ thì thôi. Về mời chị với con tôi thì đã hết duyên rồi, hết nợ rồi, thì bây giờ thôi mời chị đi thuê nhà mà ở. Nếu có thì cho nó một chút cho nó, thì cho nó đi thuê nhà nó ở thì kệ nó vậy. Con người như thế thì không thể thương được. Đến như gia tiên cửu huyền thất tổ mà nó còn dám làm những cái trò đồi bại như thế, cái trò bại hoại gia phong như thế thì không thể nào mà để được cái trong nhà. Các cụ nói là nuôi ong tê áo, nuôi cáo trong nhà đấy, nguy hiểm. Đấy, thì trường hợp này thì khuyên nên giải quyết cho nó dứt điểm. Giải quyết xong đi đã thì làm lại cái lễ hoặc là bốc lại bát hương mới, thế là ổn thôi. Tốt nhất đó. cho nó đi, đi đá xong bốc lại bát hương, làm lại cái lễ mát nhà mới cho nó xong, đây là yên tâm. Có được 12 giờ kém rồi các cụ ạ. Thôi nha, nếu còn lại câu hỏi thì để thầy đi Ấn Độ về thì giảng trực tuyến vào tối thứ bảy hàng tuần thì giảng sau nhé.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.